Bạch ông cho con hỏi là có ba loại bố thí là thí loại phước nghiệp sự, giới loại phước nghiệp sự, tu tập phước nghiệp sự và ba cái chi phần gọi là tài thí, pháp thí và vô ý thí, nó có liên hệ như thế nào? Con xin kính ông cho con rõ. A Di Đà Phật. Con xuống mít ạ.
Câu hỏi về ba ba mấy loại bố thí phải không? Cái trong này thì nhắc lại một chút thì chúng ta nói tới cái phước nghiệp sự là vì rằng trong cái bài giảng trên Kim Cang nói tới chữ sự, mặc dù trong bản tiếng Hán không có, các thầy học trên Kim Cang có chữ Hán thì bản dịch là thật thế này: Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí, tức là Bồ Tát ở nơi pháp nên không chỗ trụ mà hành nơi bố thí, là dịch sai đúng không? À, thì không có chữ pháp, mà không không có cái chữ nào để gọi là sự. Thì trong bản tiếng Anh thì nó có hai bản dịch thì nói chữ nghĩa hơi nhiều một chút, nhưng mà chúng ta dùng chữ nghĩa để mà hiểu rồi mọi người tự tìm hiểu lấy. Thì tôi nói thêm như thế này cho quý vị rõ. Nói về học trên Kim Cang thì hiểu hết Kim Cang để giảng thì chắc tôi hiểu cũng hết. Tôi hiểu hết Kim Cang giảng tôi lên bàn thờ tôi ngồi cho quý vị thắp nhang này. Nhưng mà mình hiểu cũng lắm máng thôi, mà chỉ cách là mỗi người hiểu tùy theo cái trình độ của mình. Nhưng mà cái hướng dẫn là hướng dẫn một ngôn từ, nó làm thế nào tất cả những ngữ vựng trong đó. Đấy. Mọi người gì hiểu hết, mà chúng ta có cái điều kiện tốt là qua cái bản của Ngài là Thập và Hiền Trang, 36 bản dịch chữ Hán, 2 bản dịch tiếng Anh, thì cả bản tiếng Phạn nữa, tức là mỗi người dịch mỗi cách để chúng ta hiểu rằng cái ý thức của nó là gì. Thì chúng ta thấy rằng ngay trong cách dịch mỗi người hiểu mỗi khác, ai hiểu giống ai, có nghĩa rằng là chưa ai hiểu Kim Kim Cang đúng theo cái Kim Kim Cang là gì. Thì rồi cái đó cũng có nghĩa rằng là hiểu chính từ mỗi người tự hiểu lấy bằng cái kinh nghiệm sống của mình, tu tập của mình. Đây là cái chính thức để mà hiểu, không ai có thể thay thế mình hiểu cho được, cũng ai thể hiểu mà rót cái hiểu của mình vào cái óc của người khác được. Cái đó là cái chính đó. Hiểu cái tới như Ngài Huệ Năng không cần chữ nghĩa vẫn hiểu, cách đó cách siêu đẳng. Đấy, thì tôi nhiệm vụ tôi thì tôi theo cái chữ nghĩa học từ điển nha. Hồi nhỏ tôi ghét cái chuyện học từ điển lắm. Nhưng bây giờ tới kiểu này thì chắc cũng phải dựa từ điển, cho nên tôi nói chữ nghĩa hơi nhiều. Nhiều vì chắc nghe nói cái ông này, ông nói toàn là chữ nghĩa không, chữ này có chữ kia, nghe nó mệt óc đó. Nhưng mà thì cũng ráng mà tập mệt óc rồi tự suy nghĩ lấy. Chứ còn không hy vọng rằng tôi sẽ nói những cái gì chính xác ý nghĩa kiếm canh cho quý vị hiểu đâu. Bồ Tát bằng phương tiện mới có thể nói rõ được. Nói rõ được cái đó là cái gì, còn không thì suy luận. Thế vì vậy mà chúng tôi nói nhiều tới cái này là chữ sự. Trong cái tiếng Phạn là gọi là Bồ Tát đúng ra là bất trụ ư sự như hành bố thí, dịch khác là có bản dịch khác, tức là bản của Bồ Đề Lô Chi, bản Ngài Huyền Trang dịch là Bồ Tát bất trụ ư sự hành ư bố thí. Thì trong nó có mấy từ, thì chúng ta nói chỉ từ sự thôi, còn hai chữ trụ cũng chưa nữa, hành ư cũng chưa nữa, thì cần ở trong nó có hai ý cần hệ trụ và sự. Thì chữ sự trong ngữ thì chỉ là pháp, hay là một cái chuyện là để hiểu tại sao chữ sự chữ pháp, cũng như trong bốn nhiếp sự Ngài là thập dịch là bốn nhiếp pháp. Đừng hiểu chữ pháp này với pháp giới, pháp tánh, với lại pháp tướng, với lại sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế còn về trong bảng cái gì là trụ thì bằng tiếng Anh thì gì cũng khác nhau nữa, thì bạn cũng nêu lên ông cái dịch mật độ dịch là believe và tức là mật độ ư sự, thì ông tên là Na Bồ Tát này là not believe in objects, tin sự vật đối tượng, không 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 tin trụ gì là không tin, không thể nói tự nhiên là cái dịch này thì người ta không chấp nhận bao nhiêu, không được phổ biến rộng rãi. Còn ông công gì hả, ông dịch là xuất là vì có ba ở thiên, là thì chỉ thiên là một cái sự vật. À, những cái này mỗi người hiểu một cách này nè. Khi mà tôi dịch cái sự, tôi liên hệ với một cái từ khác mà đâm ra nó dài dòng ra. À, vì đây là bố thí, nhưng nó liên hệ tới cái sự trong cái là phước nghiệp sự, thì cái này là một cách gợi ý khác với những cái bạn khác. À, về sao trong khi Bồ Tát, cái người mà tu tập, dù Bồ Tát, dù tiểu thừa, đại thừa, dù nguyên thủy hay là phát triển, sự tu tập Phật giáo bắt đầu từ cái chỗ phát tâm, tức là quy Phật mình hiểu, mình theo hiểu mơ màng. Nhưng mà cái đầu tiên mà tu tập đó là phước và huệ. Dù tại gia, xuất gia cũng thực hành hai cái là tu phước và tu huệ. Hai cái này là cơ bản. Tu phước là tạo những điều kiện thuận tiện trong hiện tại và tương lai. Tức là làm thế nào để mình có điều kiện thuận tiện mà tu tập được. Một vị A-la-hán, nếu không có điều kiện thuận tiện, ăn đói quá, trời lạnh quá, ăn đủ áo mà bận, cũng khó mà chứng đạo. Một người hành Bồ-Tát cũng vậy, hành Bồ-Tát đạo cũng vậy. Không có điều kiện muốn hành bố thí, mà chả ai xin cả, không bố thí không được. Xin lên trời không bố thí được. Xin lên trời phi phi tưởng đó là cả không bố thí được. Và mình xin làm nhà nghèo cũng không bố thí được. Tức là phải có cái điều kiện là có phước. Phước là gì? Là mình tạo ra những hoàn cảnh thuận tiện cho mình. Cái hoàn cảnh thuận tiện là gọi là phước. Thế huệ là gì? Đó là sự hiểu biết, là nhận thức. Mình người học Phật đầu tiên học ba cái huệ là huệ do nghe, huệ do tư duy và huệ do tu tập phát triển được kinh nghiệm. Do kinh nghiệm thực tế mà phát triển ba cái. Đó, do nghe. Nghe cái khơi, nghe ngài lỗ tai nghe chữ nghĩa, hiểu rành chữ nghĩa, rồi sau đó tư duy sắp đặt lại, thì mới chính mình, không lấy của người khác nữa. Cuối cùng là bằng chính kinh nghiệm, ba cái nó toàn cái huệ, cái nhận thức, phước và trí đầy đủ mới nhận thức được cái điều mình làm, tức là phát tâm. Bồ Tát đầu tiên là phát Bồ Đề tâm, Thanh Văn cũng phải phát tâm Bồ Đề, và Bồ Tát cũng phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm mong cầu giác ngộ, hay là gửi khởi cái tâm giác ngộ của mình lên. Hay nói chính xác là như là tăng trưởng cái trí tuệ của mình lên, là cái tâm Bồ Đề đó, tăng trưởng cái nhận thức giác ngộ của mình. Hay là nó khác đó là làm thế nào mà khả năng nhận thức về sự thật của ta càng ngày nó càng chính xác. Đó là con đường duy nhất để giải thoát và tăng trưởng trí tuệ. Nhưng mà đầu tiên không thể đạt tới cái huệ vô lậu được, tức là cái huệ mà không còn bị ô nhiễm bởi tham sân si, không còn bị che lấp bởi cái tự ngã. Thì để đạt tới cái huệ đó, mình phải tu tập phước và huệ. Mà phước là cái cơ sở để tạo phước, trong tu tập nó có ba cái. Tức là huệ nó có ba cái, văn tư tu, huệ nó cũng có ba. À, phước. Phước gọi là phước nghiệp sự, cơ sở. À, để gây dựng một cái sự, một cái phước, một cái kho tàng phước cho mình, gọi là phước nghiệp sự, nhớ không? Thì trong cái sự phước nghiệp sự nó có ba cái. Thí loại phước nghiệp sự, đó là cái phước nghiệp do bố thí mà tạo ra. Mình bố thí. Thứ hai nữa là giới loại phước nghiệp sự, cái phước mình tạo được do sự trì giới, năm giới, tám giới. Thì về giới mà được thành phước thì chúng ta nói sau, tức là giới có một cái tạo giới để được phước, mà thọ giới để tăng trưởng, vì trấn áp phiền não, tăng trưởng thiền định. Thì trong cái này là thọ giới để cầu phước, hai cái. Cái thứ ba là tu loại phước nghiệp sự, tu tập, tức là phước nghiệp cũng do bằng cái cơ sở mà phước nghiệp do kinh nghiệm thực tế của mình, gọi là do tu tập và phát triển đó. Mà nhắc lại chữ tu có nghĩa là phát triển, đi ráo lập vậy, chứ không đơn giản là practice này không. Chứ tu theo mình hiểu, trong này đó là sự phát triển. Thành ra tu loại phước nghiệp sự, đó là phát triển ba cái sự. Thì trong cái ba cái sự này á, thì chúng ta đang nói tới cái là thí loại phước nghiệp sự, là cái bố thí. Thì ba cái kia, trong kim cang từ từ nó sẽ tiến tới, tức là lúc nào chúng ta sạc cái trì giới, sau trì giới chúng ta sẽ làm cái gì, nó liên hệ với nhau. Cũng như trong cái bố thí vậy, bố thí nó sẽ có mấy bậc, nó có ba cái phạm vi để bố thí, hay là ba phương diện để bố thí. Trong ba phương diện này nó bao gồm những cái gì, làm thế nào nó phát triển cụ thể. Đây chúng ta nói cho bố thí nó nhiều là vì Kinh Kim Cang nói tới bắt đầu vào nói tới bố thí liền, tức là khi mà nói Bồ Tát hành ngồi yên trên cái cổ xe đại thừa, đã thiết lập cái cổ xe đại thừa rồi, bắt đầu hành thì hành bằng cái gì, đó là hành bố thí. Giống như là người xuất gia, hay người xuất gia cạo đầu xuất gia rồi bắt đầu tiên hành trì, đầu tiên là gì, đó là giới, tay bộ giới. Nhưng mà người tại gia không thể xuất hành trì giới như người tại gia ta xuất gia. Khi nào học cái giới, chúng ta sẽ nói rõ về cái này, vì sao mà cái giới người tại gia vẫn có năm giới, gọi là không thể phát triển giới được mà phải phát triển qua bố thí. Thực sự thì ngay từ nguyên thủy trong kinh điển nguyên thủy, Đức Phật dạy người tại gia duy nhất cái tu tập của người tại gia chủ yếu là bố thí. Nó có 6 cái tu tập cho chính mình mà trong bố thí dẫn đầu, mà 6 cái kia là 4 cái đầu là tin Phật, tin pháp, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thánh giới, cũng có cái niềm tin, có chánh tín và chính xác biết rằng mình sống thế nào là một người Phật tử, thế nào là mục đích của mình khi mình tu Phật, là 4 cái. Thế sau đó mình niệm giới, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, cái niệm thí, niệm thiên. Cái niệm bố thí là nghĩ cái kết quả bố thí là giàu sang trong đời này đời sau, thông minh trí tuệ, thông minh để kiểu thế gian á, thông minh để làm ông thầy ông này ông kia trong xã hội, là đã gọi là bố thí, nó cũng xin lên trời thôi. Tức là trong cái thời xưa Đức Phật dạy cho người tại gia, nếu trong cái niệm nguyên thủy nói cho người tại gia chỉ đại bộ phận làm thế nào để được an ổn trong đời này và sau khi chết sinh lên trời được cái hưởng phước trên trời. Nhưng mà trong cái quá trình phát triển như người Phật tử, và do cái điều kiện xã hội càng ngày càng phát triển, thứ nhất người Phật tử không thể tự mình tu tập mà thành công được, mà phải quan hệ tới cả một cái tập thể xã hội, cũng phải muốn tu thế nào thì tu. Sau đó càng ngày càng đạt tới ý niệm giải thoát. Thì trong những cái phát triển quan trọng nhất, đó là phát triển về duy trì Phật thừa, gọi là, mình hay nói gọi là, như trong kinh Thăng Mang, cái khái niệm mà cơ bản của người tại gia đó là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ có nghĩa là mình nay gọi là bảo vệ chánh pháp á. Nhưng trong cái bảo vệ chánh pháp này có nghĩa rằng là chánh pháp được tu tập, được học hỏi, chứ không phải bảo vệ chánh pháp có nghĩa là chúng ta cầm cây gậy đứng trong cái chùa ra ai vào tao quánh người ta, đó gọi là bảo vệ chánh. Vì không có chánh pháp nào ở trong những cái hình tướng hết, mà cái pháp đó chính là sự tu tập. Không có tu tập Phật pháp, mà không có ai tu tập, không có người nào tham thiền, không có người học kinh thì Phật pháp không có tồn tại, cũng ai cần, đúng không? Coi như không ai cần đến nó nữa. Nếu mà không có người tu tập giới, tu tập định, tu tập hệ thánh để Phật dạy dỗ thì pháp không còn. Thì người tại gia mà nhất thọ chánh pháp mà muốn duy trì Phật pháp, vì rằng kinh nghiệm thực tế, vì khi mình theo đạo Phật làm vua ông chúa chẳng hạn, và muốn rằng là đem lại hạnh phúc an lạc cho nhân dân của mình, thì con đường duy nhất cảm thấy đó là con đường hành trì Phật pháp. Và cái người, những cái người ở cái địa vị vua chúa muốn hành trì như vậy, muốn tất cả mọi người hành trì như vậy, thì mình cũng thể rằng là chỉ mong lên trời được, mà phải làm cho rộng rãi hơn. Có nghĩa rằng là không chỉ rằng là duy trì Phật pháp để cho mình chết sinh lên trời, mà duy trì cả như Kim Cang nói, đó là chủng tánh bất đoạn, làm thế nào cái dòng, nói theo nghĩa đời, cái chủng tộc Như Lai không đoạn tuyệt. Nếu như nói là vua, đây là dòng dõi của vua, dòng chính nghĩa chính thống, dòng thì làm thế nào, cái dòng vua đó, cái vương nghiệp, cái sự nghiệp của vua chúa, của gọi là tiên vương tổ tiên đó, không bao giờ bị sụp đổ, là cái nhiệm vụ của một hoàng tử, cũng gọi là vì dân vì nước. Thì người mà hành Bồ Tát đạo, cái người tại gia cũng vậy, không đơn giản chỉ mình làm vua hay làm trên cái địa vị ngồi cao trên địa vị trên xã hội, rồi là bố thí cũng bố thí, mà chỉ mong rằng mình sau mình chết một cái là mình sung sướng. Nhưng mà người đó chỉ muốn rằng là đời này đời sau mình làm thế nào để duy trì cái chính pháp bất loạn. Thì khái niệm cơ bản chúng ta vẫn thấy rằng là vua chúa kể từ A Dục vẫn có một ý niệm rằng làm thế nào cho Phật pháp được tồn tại đối với người đời bằng quyền lực, nghĩ thế nào bằng tồn tại như là tồn tại của một cái triều đình triều đại rất là cụ thể. Nhưng mà khi mà họ hiểu có Phật thì không tồn tại bằng cái sức mạnh của gương của giáo, bằng sức mạnh của chánh pháp, đó là sự tồn tại lâu dài. Từ cái ý niệm đó là bảo vệ nhất thọ chánh pháp thì người Phật tử thấy rằng là không đơn giản chỉ muốn sinh lên trời, mà không sinh lên trời thì có những pháp môn tu tập rộng rãi hơn, học hành rộng rãi hơn. Một phần khác, trong khi xã hội nó phát triển, người tại gia vẫn còn có nhiều thêm thì giờ để suy nghĩ về triết lý. Trong lịch sử phát triển về triết học Ấn Độ, đầu tiên chỉ có giai cấp Bà La Môn mới có điều kiện tư duy về triết lý, về triết học, tức là tư duy về lẽ sống và lẽ chết, tư duy về chân lý. Còn ngoài ra là chỉ lo làm sống như một con vật vậy thôi. Nhưng mà khi giai cấp sắc đã để phát triển, họ cảm thấy một cái địa vị của họ trong xã hội, họ khi có quyền lực trong xã hội, họ cảm thấy rằng họ cũng phải ngang hàng với Bà La Môn. Như vậy thì không thể dựa trên cái triết lý Bà La Môn được, mà phải dựa trên một cái nền tảng chân lý nào đó để cho rằng là trong cái bản tính, trong cái nguyên thủy, trong cái sâu xa, thì Bà La Môn với Sắc Đế Lý vẫn ngang hàng nhau, bình đẳng. Bắt đầu từ cái chỗ là bình đẳng địa vị trong xã hội, thêm một cấp bình đẳng trong cái giá trị con người, cuối cùng bình đẳng trong cái giá trị thần linh, là trong cái thánh thể, trong cái thần linh. Thì đây là mới sự cuộc khởi của hai giai cấp. Nhưng mà khi mà giai cấp thứ ba thành phần gọi rằng là công dân á, họ gặp càng ngày nó càng giàu lên, họ đi buôn đi bán càng ngày càng giàu lên, tích lũy tài sản, thì bằng cái tiền của họ có quyền lực. Thì mình thấy sự phát triển quyền lực ban đầu bằng do trí tuệ, tức là người nào khôn thì hơn. Cái người khôn thì có thể điều khiển những người cầm gương quần giáo. Nhưng khi người cầm gương quần giáo không có trí khôn nữa, tự họ khôn, họ giành lấy cái địa vị. Thế là tới giai đoạn thứ ba, có nhiều có tiền, có của, mà họ vẫn có cái quyền lực như thường. Tự quyền lực đó họ có trí khôn, thì họ giành lấy cái địa vị của họ. Cũng như bên Tàu vậy thôi. Bên Tàu thì cũng như lịch sử mọi nơi, đầu tiên cái quyền thống trị vẫn là quyền vua chúa, tham dự quý tộc vẫn là dòng dõi vua chúa. Nhưng mà khi mà tranh chấp quyền hành với nhau, các vua chúa cần tới, ban đầu thì cần tới là trí tuệ, thì thành ra là mới cái kẻ sĩ gọi là kẻ nhỏ có học đó, dù rằng chân trâu chân bò nhưng hãy có trình độ là vào làm quan làm tể tướng đứng đầu triều đình. Tới phát triển về sau, ngay cả thiếu đại nhà Đường nữa ấy, thì ngoài cái trí tuệ đó rồi, bằng tiền bạc người ta có thể leo lên cái địa vị cao. Thế trong thời Đức Phật, những người như Cấp Cô Độc là một cư sĩ, nhưng mà họ có quyền hạn trong một cái đất nước, họ cũng có quyền lực vì cho tiền bạc. Từ cái tổ tiền bạc này, họ có một cái địa vị trong xã hội, thì họ nghĩ tới cái chuyện là bình đẳng với các cái giai cấp khác, không phải chỉ là cấp hàng thứ ba nữa, mà nó bình đẳng là từ trong triết lý. Mà bình đẳng như vậy, họ có phải triết lý của họ, thành ra là phát triển thêm về cái mặt tư tưởng. Thì đây là cái điểm mà mình thấy rõ nhé, trong cái, là từ cái chỗ người tại gia với hành bố thí Đề Cờ Phước, bây giờ họ giành lại cái quyền tư tưởng y như những người ngoài, vì rằng là những người cư sĩ là đại bộ phận phần lớn. Thì tôi nói vào lịch sử dài dòng, mỗi lần nói ít, vì trong này quý vị không có ai, phần lớn không phải là những người chuyên về trái khổ Ấn Độ, nhưng mà tôi cũng nói thêm những chuyện đây là ngoài lề thế này, ai cần thì nghe để mà tham chiếu, tham khảo hiểu thêm cái điều mình học trong Kim Cang. Vì Kim Cang bắt nguồn từ Ấn Độ, thì cái điều kiện phải là xã hội Ấn Độ, không có cái triết nào trên trời rớt xuống mà xuất hiện từ trong hoàn cảnh của lịch sử của đất nước đó. Mình hiểu kinh Kim Cang, thì qua người Tàu từ Huệ Năng thì phải hiểu người Trung Hoa suy nghĩ như thế nào để thành người Huệ Năng. Thiền học Ấn Độ, ngài Tu Bồ Đề là người Ấn Độ, thì phải hiểu cái xã hội như thế nào mà trở thành có một vị như Tu Bồ Đề. Đây là cuối cùng mình biết chúng ta là người Việt Nam, chúng ta học kinh Kim Cang như thế nào để thích hợp với một cái điều kiện tư duy của người Việt Nam. Nên tôi nói lung tung đóng lại, nhưng mà để ráp lại thì mỗi người để tạo điều kiện cho quý vị hiểu. Chứ tôi không trình bày ý kiến riêng của tôi, nếu ý kiến riêng tôi làm hệ thống trong vòng 3 buổi xong với kinh Kim Cang này, không cần nói với chữ nghĩ nhiều, hiểu tới nào thì phải ráng mà tìm hiểu. Tôi nói từng từ một thì quý vị đừng có thấy nhiều mà thấy rằng là ngột thở, mà là bắt từng từng từ cái chữ mà Bồ Tát với chữ Đại Thừa tới chỗ Pháp Thú Pháp Khởi, từng từ một rồi mình ráp lại, đặt cái bằng tiếng Hán hay bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt, theo ý mà đặt đi nghiền ngẫm lại, có điều nghiền ngẫm cả đời, thì mình sẽ càng ngày càng thấy những chuyện lạ, chuyện hay ra, theo kinh nghiệm cả đời, chứ không thể được nghe nó thầy nói một lần mà xong được. Rồi tôi nói thì cái chuyện phát triển vì sao, từ cái chỗ Phật nói là người tại gia chỉ hành bố thí để sinh lên trời, mà cuối cùng hành bố thí để thành Phật, thành Ba La Mật. Đây là đây. Thì sự phát triển này nó liên hệ tới cả một cái quá trình xã hội nữa, hôm trước chúng ta có nhắc nó. Ngay Thái Lan đó, đầu tiên người ta vẫn chê Thái Lan là một cái đất nước mà các thầy là Phật giáo chỉ chôn trặc trong 4 cái Phật tượng nhà chùa, nó gọi là monastic Buddhism, Phật giáo gọi là Phật giáo từ viện, Phật giáo có tăng lữ. Nhưng mà khi mà Thái Lan bắt đầu phát triển, nói một cụ thể là phát triển thêm cái họ giàu ra, thì cái giai cấp có tiền có của ngày càng nhiều, tuy rằng nghèo cũng nhiều lắm, nhưng mà hình thành một cái tầng lớp có tiền có của, và tăng nó đương nhiên có nhiều người Phật tử họ vẫn muốn thực hiện tại gia mà làm những cái điều mà Phật dạy, cho nên sẽ thúc đẩy Phật giáo những vấn đề xã hội, cái nạn là tới nhà chùa và các thầy bây giờ không ngồi yên nữa, họ bắt đầu họ làm, họ thi hành, họ ra họ làm những cái việc xã hội. Bên ngoài nhìn cách hoạt động họ thì khác hẳn truyền thống, hay là các thầy không chỉ ôm mình bả đi khất thực về rồi ngồi khoanh chân ngồi không, họ tham gia các hoạt động bảo vệ môi sinh, bảo vệ môi sinh này, làm quỹ tín dụng cho cái nông nghiệp cho nông dân, tức là bổn đạo của họ trong làng trong xã, có trở thành những người giàu có này, tức là nghĩ tới cách làm giàu cho Phật tử nữa, muốn làm giàu mà làm cho có ăn để xóa đói giảm nghèo cho Phật tử nữa, thì cái đó không còn là, nếu nói theo cái nghĩa chính thống, không còn là tiểu thừa nữa, không còn là nghĩa mà chúng ta hiểu một cách là hạn hẹp cho rằng thế là gọi là tiểu thừa thì ngồi một chỗ mà tự lợi cho mình, không cần tới ai cả. Nhưng bây giờ không nữa, tại vì biết rằng quan nghề liên đới trách nhiệm trong một cái xã hội mà càng lúc càng nghèo đó, thì mấy thầy cũng không thể ngồi yên mà tu tập được. Một xã hội loạn lạc, bánh nó tùm lum thì không thể ngồi đó mình mà gõ mõ mà tụng kinh được. Họ hiểu cái trách nhiệm liên đới, nhưng mà họ cũng phải là những người mà thực hành mà y như người ngoài đời, mà xã hội loạn là gọi là khoác áo ca, cởi áo ca sang mà khoác chiến bào, họ cũng làm được cái chuyện đó. Trung thành với cái đời sống của mình mà vẫn tham gia được trong cái đóng góp trong cái sự phát triển của xã hội, đó là điều kiện tồn tại của xã hội, mà cũng là để duy trì sự tồn tại Phật pháp, có nghĩa là tạo điều kiện cho những người Phật tử họ có đủ điều kiện là, và họ thấy rằng mình có khả năng hơn, tức là khoa năng tập hợp quần chúng, ví dụ làm quỹ tín dụng nông nghiệp, họ không phải là những cái nhà kinh tế, những cái nhà những cái nhà gọi rằng là tư bản tài chánh, họ không có tiền của vốn, nhưng mà họ có khả năng kêu gọi Phật tử đóng góp, và dưới sự giám sát của họ, và những người Phật tử góp tiền lại và vay tiền, họ không ăn gian được, họ sợ mắc tội. Đây là tiền nhà chùa, tuy là mình góp, nhưng mà trong cái quỹ của nhà chùa, vay quỹ là vay quỹ của nhà chùa, không có ăn gian và cũng không làm lếu láo để mất tài sản của nhà chùa. Mặc dù là chính tiền đó họ góp lấy, nhưng mà lúc này trở thành tiền của Phật, mình nói theo nôm na như vậy, thì họ làm ăn đàng hoàng. Nhưng mà cũng phải đơn giản, vì khi họ làm như vậy sẽ tranh chấp quyền lợi với xã hội. Cái nhóm mà tư bản ngân hàng bây giờ không, người nông dân không vay được của họ nữa, thì phải đánh sập cái đám nhà chùa này để bắt buộc phải vay của mình. Nhưng vay của họ thì lời cao, nhân dân họ không đủ trả, mày làm còn mà lỡ mà xui xẻo á, mà thất bại cái nó tịch thu tài sản, lúc đó là hai bàn tay trắng đen xin ăn mày. Nhưng mà trong nhà chùa người ta có thể thông cảm được cái chuyện này, lỡ mà làm ăn thất bại thì người ta có thể biết vẫn có cái từ tâm, mà không đánh đổi mà đuổi ra ngoài đường. Những cái này chính cái chỗ này á, ngay trong cái thời Đức Phật đã phát triển thì hình ảnh của Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Thích Ca, Bồ Tát trước khi thành Phật, để thành Phật Thích Ca trải qua nhiều đời, nhiều cái hành các ba la mật, cái nào cũng bắt đầu từ bố thí cả. Có nghĩa rằng cái pháp bố thí mà Đức Phật dạy nó hàng hẹp trong cái chỗ bố thí sanh thiên. Bây giờ bố thí làm thế nào để đem lại sự an lạc cho xã hội, thì cái nghĩa bố thí càng ngày càng phát triển rộng. Trong cái ý nghĩa phát triển kinh tế, bố thí càng rộng. Thì điều này chúng ta sẽ tìm hiểu cái bố thí rộng rãi trong chữ bố thí trong nghĩa đạo Phật. Hàng ngày chúng ta chỉ nghĩ bố thí để cầu phước. Ngay bây giờ đa số Phật tử đi làm bố thí cũng vậy, chỉ mong là có phước cho mình, tới chùa thấy ăn xin ăn mày, cho họ tiền bạc để rằng là mình làm thế nào để mà tạo cái phước cho đời sau, hay là hiện tại cho tiền cho của như vậy, rồi để cho con cái mình là bình an hạnh phúc, học hành thi đậu. Thả chim cũng vậy, phóng chim cũng vậy, phóng thả con chim ra để cho mình được tự do, con cái mình tự do, không bị xui xẻo, không bị tai nạn. Nó giới hạn trong chuyện cầu phước cho mình. Ở đây cái kinh nghiệm này thì chứng tỏ rằng chúng ta không có nói xuyên tạc, không nói gì hết, mà hầu như là tất cả các bố thí ngay tổ chức Phật giáo có chức của chúng ta như vậy đó. Vì vậy mà chúng ta hành bố thí ở Việt Nam thấy rõ, bố thí rất nhiều, đem tất cả hàng chục triệu hay cả trăm triệu tới một cái làng, cái xã, cho người 300, người 400, mình xong họ làm gì mà kệ họ, rồi mình cho xong mình về chùa, hồi hướng, người dĩ thứ công đức, người đem công đức này thì cũng nó thành Phật đạo. Nhưng mà thực sự ra thì bên ngoài cái miệng đó vậy, chứ trong lòng muốt rằng có cái phước này giống như bỏ ngân hàng vậy đó, cho Phật vay đó, Phật cũng trả cho con, cho mình bố thí cho họ 10 đồng mong Phật trả cho cả 1 triệu bạc. Lấy lời trong hiện tại, nói tóm lại vẫn bố thí vì chính mình hơn là vì xã hội. Cái đó thành ra nói mình gọi là tiểu thừa thì bố thí vẫn tiểu thừa, còn có bố thí có hành mấy con nguyện gì nữa thì vẫn là tiểu thừa, cái tâm nó nhỏ hẹp cho chính mình. Hay làm thế nào để bố thí theo nghĩa rộng lớn, theo nghĩa rằng bố thí thế nào mà chúng ta cho họ một đồng chỉ một lần duy nhất, chỉ cần một đồng, và từ đó về sau họ phát triển họ không cần mình cho nữa, mà không những phát triển được vấn đề giàu sang, mà có thể phát triển vấn đề kiến thức trí tuệ, thành một người tốt, thành một người tốt, thành một con người mà đạo đức cái đủ cái mọi phương diện mà phẩm giá một con người, nâng cao cái giá trị họ lên. Thì cái bố thí đó thực sự là bố thí vì người, nhưng mà trong cái quan hệ xã hội nữa, vì mình cũng là vì người, mà vì người cũng là vì mình. Nếu mà chúng ta bố thí mà cho mà một xã hội nó được hạnh phúc, nó sung túc, gọi là tu phước á, thì chúng ta cũng được, trong đó mình cũng được hưởng lây. Mình bố thí mà đóng góp thế nào sau càng ngày càng có an lạc, thì cái này nằm trong cái nghĩa là kinh tế. Mình làm thế nào gọi rằng là như trong cái điều kiện kinh tế học, làm giàu cho chính mình, làm giàu cho xã hội. Mặc dù rằng chúng ta làm cái người mà làm giàu cho mình theo quy luật, hay là ta gọi rằng là quy luật Pareto, một người mà thành công thì người khác sẽ thất bại trong cái phương diện kinh tế, người nào bán được hàng nhiều thì người kia bán ít đi thôi. Nhưng mà trong cái điều hành chung, trong cái tầm mức lớn, cái điều mà tốt cho người cá nhân vẫn có tốt cho xã hội, như trong cái bố thí cũng vậy, cho người tạo điều kiện cho chính mình. Đây là điều chúng ta sẽ nói tới, nó tầm nghĩa rộng rãi. Nói thêm một phần nữa là càng ngày do quan hệ xã hội càng rộng rãi, thành cái sự bố thí nó sẽ mang nghĩa xã hội, kinh tế, chính trị, giống đã nhận với cho để cầu phước, tức là giống như một nghĩa tôn giáo. Cái điều này không phải là một chừng xong, trong kinh Phật đã có, ngay trong kinh của A Hàm và Nikaya hôm trước thì chúng ta dẫn cái bản kinh mà khi ông Bà La Môn hỏi Đức Phật về chuyện tế tự. Đây cũng là bố thí cho cầu phước, bố thí đây là bố thí cho thần linh, cúng dường thần linh để cầu phước. Mà trong cái tế đàn như vậy, thực sự ở tế đàn bao giờ cũng cho người khác, bao giờ cũng có cái bố thí trong á. Tức là một cái tế đàn như vậy là tên cúng tế thần linh, rồi còn kêu ông xin ông mày tới cho nữa. Nhưng chỉ để cầu phước sinh thiên, thì Đức Phật không từ chối cái này muốn sinh thiên được. Nhưng mà trước khi ông bố thí, phải có một xã hội sung túc, trong một xã hội nghèo đói, mà vua đi làm lễ tế đàn, đánh thuế, sưu dịch. Dân đã nghèo, đánh thuế nặng thêm, nó nghèo thêm. Dân đã công ăn việc làm đã thiếu, phải làm quần quật mới đủ ăn. Bây giờ đi sâu dịch, tức là họ bỏ cái đồng ruộng họ đi làm việc cho công, thì đồng ruộng ai cày, ai làm, thì mất thêm nữa. Thì nghèo đó càng nghèo đó thêm, sao nó loạn. Một xã hội loạn lạc, đừng có hòng mà tu tập, làm phước, làm thiện gì. Đừng có mong mà cầu lên thiên đường hay cầu... lên thiên đường mấy tầng trời cũng có một cầu, đừng cầu mong lên đó được. Thì cái cụ thể của thiên đường hay địa ngục chính trong sự phát triển hiện tại thì đó là Phật đã chỉ rõ cái nghĩa. Nhưng mà cái thời đại, trong cái thời phát triển kinh tế chứ hạn chế mang tính nghĩa cá nhân, gần như là sẽ đổi chác, tôi làm được tiền tôi đổi lấy tiền. Là giống như trồng dưa thì ăn dưa, mà trồng cà thì ăn cà, dưa một chút đem mới đổi người khác để mua vàng để chứa, tạm tạm vậy thôi. Nhưng phát triển tới lúc nên mà nói tới như phát triển tới như ngày nay thì cái chuyện mà chúng ta gọi là bố thí mà để cầu phước nghĩa nó hạn hẹp rồi. Thực ra ngay như bây giờ là muốn bố thí cho cầu phước cũng phải mình có tiền của chị giàu mới đã, mà giàu làm kinh tế thì không thể là muốn làm thế nặng được, ta muốn cày bao nhiêu được, còn muốn làm bao nhiêu được, mà muốn bố chúng ta muốn giàu có là liên hệ tất cả một cái chính sách kinh tế, nó tùy thuộc vào chính sách kinh tế của triều đình chứ không thuộc vào khả năng chúng ta hoàn toàn nữa. Bằng khả năng, bằng vốn liếng của mình rồi, có vốn liếng cả hàng tỷ hàng triệu cả núi vàng đi nữa, nhưng mà trong khi một chính sách kinh tế của một xã hội mà nó là không đầy đủ, không hoàn chỉnh, thì có đem đầu tư, có đem làm gì cũng chả bao giờ làm được. Có siêng năng cách mấy, mà có tài giỏi cách mấy, có cày ruộng không cày thì cũng. Có tài làm mưa làm gió đi nữa, có cày ruộng thì cày đó cả một cái đống gạo đó rồi cũng chả ai mua hết, rồi để cũng móc neo thôi, thì giỏi cũng chả làm cái gì. Mình gọi là thằng thời đi khỏi thằng giỏi cũng là chả làm cái gì ở Việt Nam. Chính cái điều này chúng ta biểu nghĩa bố thí trong cái quan hệ toàn diện xã hội. Bố thí là nằm một trong cái khâu quan trọng trong cái chuyện phát triển kinh tế và xã hội. Thì ở đây hôm trước tôi nói nhắc lại, tóm tắt lại chút này, giờ tôi nói lung tung được không? Trong cái thầy mà Đức Thanh vừa hỏi cái chữ bố thí hai cái phương diện, thì chúng tôi nhắc lại từ cái chỗ sự. Phước nghiệp sự, nhớ là cái sự là gì, chỗ kia là dịch pháp, chỗ kia là dịch là thing, chỗ kia là object. Nhưng mà sự đây chúng ta hiểu, chúng tôi nói đây là cơ sở, là căn cơ, đây là ground, một cái nền tảng, một cái bối cảnh để mà làm phước. Cái tâm này sẽ hiểu cái nguyên căn, nhớ chữ trụ. Trụ đây là gì? Trụ đây tức là an trụ, pratisthita, trụ tức là an trụ. Đầu tiên, đoạn đầu là Bồ Tát trụ trên cố xe đại thừa là Bodhisattva Jana Pratisthita, là an trụ trong đại thừa, có nghĩa rằng là nó ngồi yên. Thừa thì trụ này có nghĩa là an trụ là ngồi yên, được đặt ngồi yên trong cố xe đại thừa, trong cố xe Bồ Tát. là người phát tâm, cảm thấy mình là được đặt vào trong đó rồi, yên trọng là lên đường, ta gọi là ở trong cái gì là to take off, phải là set foot, là đặt chân lên, hay là khởi hành trên, nhưng mà cũng pratistha thi tạ. Khi hành bố thí thì bây giờ Bồ Tát cũng được an trụ, tức là thiết lập, tức là hai cái. Thứ nhất là đặt cái tâm mình an trụ là vững vàng trong cái tâm nguyện, từ cái tâm nguyện vững vàng đó. Thứ hai, hành động thì cũng đặt cái hành động ở đâu, y trên đâu mà hành động, vẫn là được đặt để làm cho mình ổn cố, thì vẫn là gọi được an trụ, established, an trụ. Thì an trụ trong đâu? Đây là cái Bồ Tát bất trụ ư sự, không an trụ trên bất cứ cái nền tảng nào để mà hành bố thí. Là hành đạo sẽ không an trụ trên một cái cơ sở nào cả. Thì cơ sở đây là gì? Trong kinh căn đó, bất trụ thanh hương vị xúc pháp, không an trụ ở trên thanh hương vị. Đó. Thì cái cơ sở, cái sự này là gì? Đó, sự đó là sắc, thành cái gì là object là vậy đó. Sự đó là sắc, là thanh, là hương, là vị. Đó là khi hành bố thí sẽ không đặt cái tâm mình, tức là cái vật mà mình cho, mình không dựa vào cái sắc, thanh, hương, vị, xuất phát. Cái này, đây là cái nghĩa này sẽ nói thêm nhau. Từ từ từng chữ, để nãy giờ tôi phân tích từng câu đó. Thì trong này về cái chữ nghĩa mình nhìn cho rõ một chút, đã được an trụ Bồ Tát, đã được an trụ trên cỗ xe Bồ Tát, đã tâm nguyện, đã an ổn, đã phát tâm được rồi, thấy rõ cái mục đích của mình rồi, tuy rằng là chưa ổn, chưa vững vàng lắm, tuy rằng còn mơ hồ, nhưng biết bằng cái hiểu biết, bằng cái học tập, biết rằng là ta có mục đích như vậy đó, an trụ trong đó rồi đó, phát tâm như vậy đó. Bây giờ bắt đầu thực hành căn gánh sự bố thí. Và cái hành bố thí là không trụ ở sự. Trong kia nói rằng Bồ Tát cần hành ở người tu tập tu phước và trí, thì y trên ba cái phước nghiệp sự. Thì cái mà phước nghiệp sự đầu tiên đó là thí, gọi là thí loại, cơ sở là sự bố thí. Thì cái cơ sở này gồm những cái gì? Cơ sở này bố thí thì cho, phải có vật chất để mà cho, mà phải có người để mà cho. Thì những cái này á, là tức là đối tượng, nhắm tới một đối tượng bên ngoài để mà thực hiện. Thì cái thế giới bên ngoài mà chúng ta quan hệ, thấy, nghe, cái cưỡi, bằng cái nhận thức luôn luôn mà thông qua tai mắt mũi lưỡi. Thì cái phần này nhớ này, phần này chúng nhớ cái câu này cái đã, để từ từ chúng ta đi tiếp. Luôn luôn phải nhắc, nhớ cái câu này, là giống như cái sợi dây, giống như cái công thức vậy đó. Thì càng đi xa bao nhiêu thì càng nắm vững lên nó. Có nghĩa là tôi có nói rộng bao nhiêu á, thì cứ căng cái câu đó mà từ từ phân ra, nhớ lại những cái gì tôi nói, cái gì nhớ, nhớ cái gì quên thì quên. Chứ còn mà nhớ hết nhớ nữa đâu. Cứ nhớ từ từ đó, Bồ Tát, bà là Phát Bồ, Phát Thú Đại Thừa, Phát Khởi Đại Thừa, cũng chưa là ăn trụ đây. Phát trụ trên cổ xe Bồ Tát đi, một thiền nam tử, nói cho rõ, Bồ Tát một thiền nam tử, tức là một người tại gia đó, sống bình thường đó, đã phát, đã ngồi trên cổ xe Đại Thừa, đã được Bồ Tát, đã ăn trụ trên cổ xe Bồ Tát. Tức là Bồ Tát để làm gì? Bồ Tát tức là cái người mà nhất được quyết, phát tâm để thành Phật, để hướng tới Bồ Đề đó. Bồ Đề này có Bồ Đề Chánh Giác, Bồ Đề Thanh Văn, Bồ Đề Bích Chi, Bồ Đề Độc Giác, mấy loại Bồ Đề. Thì ăn trụ đến Bồ Đề đó thì phải ăn trụ hành bố thí. Bố thí lại phải thêm một cái ăn trụ nữa, đó là y trên sự, mà sự đó là gì? Sự là sắc thanh hương vị xúc. Thì làm thế nào bố thí mà không ăn trụ trên đó? Thì mới nói trong cái chữ nghĩa chúng ta thấy rằng Kim Kim Cang dạng cái chỗ mà gọi là bố thí đặt cái tâm không. Nhưng mà đây chúng ta nói cái hữu nhiều quá. Khi học thì phải học cái hữu, rồi khi quan sát tự mình tu tập thì đặt cái không. Thì nói cái không thì làm sao nói được hết á. Không thì chẳng có gì để mà nói. Thì nói cái không, tới không tự mình suy nghĩ lấy, thấy cái hữu. Thì giờ tôi nói là cái ba loại phước nghiệp sự là thí loại phước nghiệp sự. Thì nói cho cụ thể trước. Cái bố thí phước nghiệp sự, thí loại phước nghiệp sự, thì bố thí nó có ba phần đó. À, cái phước nghiệp sự nó có ba phần đó. À, thì cái bố thí này nó cũng có, nó chia làm là trước hết á, cái hành vi bố thí nó có hai cái loại. nó gọi là hữu y phước nghiệp sự, tức là thí loại phước nghiệp sự. Cả mấy cái phước nghiệp sự này, ba cái phước nghiệp sự này tóm lại nó dựa trên hai cái gọi là hữu y và vô y phước nghiệp sự. Hữu y là cái phước nghiệp sự mà có cơ sở mình gọi rằng là vật chất, material ấy. Cái chữ này gọi là hữu y, chữ hữu y dịch là vật chất đó, hay là cụ thể, hai cái mình dịch. Thì vật chất cụ thể đó là gì? Trong cái bố thí nó gồm có bảy loại, hôm trước tôi nói rồi đó. Từ cái bố thí thì cho cái người mà người đi đường, người khách đi đường đi tới làm cầu, làm đò, làm nhà, làm cửa, làm vườn tược, vườn tược xây dựng cơ sở, gọi là tăng viện tự viện đó, nhưng mà mình nói rộng ra đó là những cơ sở văn hóa giáo dục gồm mấy phần á, thì ngay cái hữu y nó đã làm như vậy. Hữu y phước nhập sự thì cái này là hữu y, thì những cái hữu y này á nó là vật chất, nó nằm ngoài bên ngoài chúng ta. Những cái bố thí này nằm ngoài, nó là tài sản, mình đem tài sản mình ra mình làm. Những cái tài sản này nó là vật chất, tức là sắc pháp, và nó là vật chất. Mà vật chất thì bao giờ nó cũng gồm có là sắc, thanh, hương, vị. Thì những cái này á, mình thực hành mà có ý nghĩa, thường là phải có ý thức, có tư duy nữa. Thành ra là cái vật chất này luôn luôn được bao gồm cả hình thức và nội dung, bao gồm sáu cái là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhìn từ khía cạnh này nó là sắc, nhìn từ phương diện nó là thanh. Thì không có cái hữu y, cái vật chất nào mà không nằm trong sáu cái này. Nằm sáu cái này thành ra, nó tạo thành một cái khối sự vật y trên đó mà thực hiện. Thì đây là cái phân tích theo cái giọng, cái cách của A Tỳ Đàm, phân tích sự vật mà từ nay tới đi sâu vào cái sự vật. Còn nói cái sự vật khơi khơi á, không cụ thể, mà khi quan sát chúng ta không có điều kiện để quan sát, tức là ngồi mà hành bố thí xong rồi về mà tu tập mà tư duy quan sát á, thì thở vô thở ra hay là tụng kinh lạy lục, không có cái cơ sở nào quán sát, không cụ thể, suy nghĩ mông lung, và khi mông lung không tập trung được, không tập trung được thì mình không đạt được những cái điều mình muốn đâu, dù có quan không quan hữu gì mà cũng vô ích thôi. Cái tâm mình không phải là tâm của ngài Huệ Năng, mới nhìn cái là tự nhiên tập trung được liền, mà phải đi từ cái rất cụ thể. Nếu thở vô thở ra thì biết cái hơi thở này là cái gì, là sắc hay là thanh hay là hương hay là vị, nó cụ thể như vậy mới quan sát được. Mà không quan sát được thì không phát triển kinh nghiệm được, mà không có kinh nghiệm thực chứng thì những cái việc làm mình nó không có tăng tiến được nhiều lắm, mà chỉ đạt cái phước. Cái đời sau giống như là chôn tiền xuống, chôn vàng xuống dưới đất, thì 10 năm sau đào lên mà xài thôi chứ không thêm được cái gì. Trong khi người khôn ta bắt kinh biến đổi, vàng ta biến thành đó là vườn tược, nhà cửa từ vườn tược đó, một cái vườn nó thêm một cái cây, nó trồng thêm 10 cái cây, giống như cái cô bán hột vịt lộn, một cái hột vịt, một cái cô bắp sữa, hay một cái lông sữa nó biến thành 10 lông sữa, 10 lông sữa nó biến thành đó con bò, từ con bò biến thành cái nhà. Nhưng mà tưởng tượng quá, trở thành cái nhà mà đã nhảy lung tung, cái nó đổ sữa hết rồi. Thì nó phải có cơ sở chứ nó cụ thể. Ở đây chúng ta cũng vậy, có cơ sở cụ thể thành cô bé bằng sữa. Ban đầu tưởng là cụ thể nhưng mà nó chả cụ thể gì hết, nó do sự tưởng tượng. Vì vậy á, mấy kinh sẽ nói tới cụ thể cái phân tích là vì sao cái sự này là phát thanh hương vị. Nhưng mà chúng ta chưa nói tới chữ bất trụ nha. Mày nói chữ rằng là sự là gì. Nhưng mà để bây giờ phần nói thêm ý nghĩa bố thí cho đầy đủ một cái đã. Đây là tất cả những cái chữ nghĩa mà cần thiết về cái để hiểu, thì chúng ta đã có được cái phần đầu rồi, không? Tức là Bồ Tát mà khi Phật giảng cái Bồ Đề mà Bồ Tát mà muốn cái phát tâm, cái người thiện nam tử thiện nữ nhân mà muốn phát khởi cái tâm, mà muốn thực hành cái tâm đó, trong câu hỏi này tu Bồ Đề đó. Mà kinh chữ Hán của đọc của La Thập chỉ có 3 thôi, mà trong kinh Tiếng Phạm các bậc khác tới 4 lần đó, chia là Văn Hà Ứng Trụ, Văn Hà đã phát rồi, Văn Hà Ứng Trụ, Văn Hà Phục Kỳ Tâm, tức là có 2, mà phát tâm nó rồi làm thế nào để trụ và thế nào hàng phục. Nhưng khi có 3, có 4, 3 thành 4 lần là nhớ lại cái tình độ ấy. Thì bây giờ chúng ta đang nói mà sau khi phát tâm Bồ Đề rồi đấy, bây giờ bắt đầu thực hành. Mà là trong kinh này gọi là tu hành rồi phát triển. Thì hành là bố thí nè. Thì để thực hành này cho nó cụ thể nha. Thì người mà người tu tập bố thí, tuy rằng thấy nó dễ, là chỉ cần có tiền có của là bố thí được, cần làm giàu theo trên kinh tế thì làm giàu, thì cái nữa có vô số để làm giàu, làm có tiền có của để bố thí. Nhưng mà làm thế nào gọi làm giàu đúng cái chánh pháp và là sự bố thí theo chánh pháp, thì mình cần phải có một cái có một khả năng tu tập, chứ không thể là mình nghe nói là có tiền để bố thí rằng là rồi cứ ra làm giàu kinh tế tùy theo chính sách kinh tế làm thế nào đầu tư vào cho nhiều, mình cứ đầu tư theo chính sách của là kinh tế, mình phát triển theo cái kinh tế, không cần nghĩ tới hậu quả của nó. Trong chế độ kinh tế cho mình buôn bán tự do, mình buôn bán riết khỏi giàu thật đó, nhưng mà tớ buôn luôn súng, có đạn, có thuốc phiện, có chỉ kẻ mà tiêu bắn cũng luôn trong đó. Mà nhờ đó mình chúng ta phát triển, cái phát triển tạo thành một cái xã hội hỗn loạn, kinh tế nó hỏng. Cái này là cái chính xác, chúng ta thấy cái hình kinh tế là giàu nhưng mà nó hỏng, xã hội nó giàu sang thành đấy. Trình độ có khoa học, có phát triển mọi thứ, có tàu bay, có tàu lặn mà đi, nhưng mà con người xích bắt sách chúng bắn nhau. Thì cũng có nhiều người nhờ giàu, có nhiều người bố thí, hành bố thí, bảo vệ súc vật, rồi đi bố thí, đi đem tiền của cho các nước châu Phi. Nhưng mà cho tiền của nhiều khi cũng phải là vì những cái nước nghèo đói, cho nó phát triển vì cái gì? Chúng ta cần cái đạo chúng ta mạnh. Đạo mạnh là vì gì? Vì chúng ta theo đạo đó thì đạo đó phải lớn, thì chúng ta mới có giá trị. Chúng ta theo một cái đạo mình ít người quá, thì mình chả có giá trị gì. Đây là cái chính thôi, ở trong cái tâm con người thôi. Chúng ta tin cái này đúng thì mọi người cũng phải tin theo, không ai tin theo thì không được. Mỗi người đều có cái gọi là cái độc tài trong, dù có sinh trong chế độ dân chủ, gọi là dân chủ cách nào vẫn độc tài là cái ngã. Trong mình nhớ rằng mình có mấy cái cá chấp mà chưa hết này. Mà cái ngã chấp đó rồi có cái chấp gì? Giới tâm thủ, chấp về cái chuyện tin tưởng tôn giáo mình là duy nhất, là đúng. Và kiến thủ là cái quan điểm mình là chính, không sai được. Cái này nó phần từ ngã. Vì cái mà ta tin là đúng thì chắc chắn luôn là mọi người phải tin. Nếu mà ta là vua, ta cho là đúng mà ai cho là trật thì bắt nhốt, không được. Chúng ta tin rằng cái thế giới này là do ông trời tạo ra thì tất cả mọi người phải tin. Nếu không tin như vậy là tà đạo, là đốt. Và chúng ta tin rằng xã hội này là như thế. Trí tuệ con người là từ cái gì mà ra? Từ cục đất mà ra hay là tưởng trời mà ra? Nếu mà tưởng trời mà người nào tin từ cục đất thì mình giết. Mà chúng ta tin rằng cái vật chất, cái xã hội này, cái tư duy này từ cục đất mà ra. Mà nếu nghĩ rằng tưởng trời thì đúng sai, chúng ta cũng giết. Đó là cái luật của xã hội chúng thấy rồi. Rồi làm giàu từ đâu? Cũng ta đã nghĩ rồi, làm thế này nó giàu, mà làm thế kia nó giàu. Cũng đã thành chia hai thế giới mà phát triển, bom nguyên tử quanh nhau tùm lum. Thì vậy thì làm giàu thế nào cho chánh pháp? Đây là suy nghĩ của một người hành Bồ Tát Đạo. Vẫn là người cư sĩ tại gia, nghĩ tới một cái xã hội, làm thế nào cho chính xác. Thành mà bên này thì nó hơi rộng quá. Đa số là chúng làm dân, chỉ làm sao mà có tiền để bố thí là được. Còn nói như thế này có nghĩa là chính sách kinh tế cả một cái toàn cầu rồi, một sách lược toàn cầu rồi. Không ai nghĩ tới. Mà nghĩ tới thì nghĩ rằng mình làm tổng thống thì ham quá, ham danh, ham làm tổng thống có cũng được. Nhưng mà cái người mà gọi là phát tâm mà đem lại sự an lạc cái xã hội. Không cần cái vua chúa, vì trong Phật giáo thì vua chúa chả là cái gì cả. Không cần cái vua chúa mà làm được. Làm cho cả một xã hội an ổn, an toàn, phát triển, không những một xã hội mà cả tam thiên đại thiên thế giới, cái tâm mình mở rộng ra, mình làm cho một xã hội này biến cái thế giới thành một cái thế giới cực lạc, tức là một thế giới mà không có ai nghèo đói, không ai thiếu thốn, mà không có ác độc, mọi người đều thông minh, đều trí tuệ, đều hiểu biết, một thế giới xây dựng một thế giới như vậy gọi là một cái tịnh Phật quốc độ, một cái trang nghiêm quốc độ của Phật, cõi Phật, một cái thế như vậy mà làm đạt cho được. Mà làm thế nào không phải là một xã hội utopia, không phải là một cái xã hội mà không tưởng, mà làm cho được thì bằng kinh tế chính trị phải làm cho được. thì cái phát tâm rộng lớn đòi hỏi cái phát tâm, không có tâm rộng lớn không làm được. Nhưng mà trong Phật thì cũng phải từ từ, hướng dẫn từ từ, không thể là lần đó mình làm từ từ. Trong kinh nghiệm mình sẽ thấy trong cái phạm vi mình càng lớn, tâm mình lớn theo, chứ không ai đòi hỏi rằng là chúng ta nghĩ tất cả một cái rộng lớn, cái xã hội rộng lớn, bắt đầu từ gia đình, bạn bè, thân thích mở rộng ra. Vậy thì làm thế nào để mở cái tâm rộng lớn? Thực ra bố thí đem cả cái tài sản bố thí kiểu như Bill Gates thôi, mà bố thí cũng mình không dám chê, nhưng mà cũng cái, nếu không có cái một cách tu tập nào tâm không thể rộng lớn được nhiều lắm, là dư tiền của đem để cho thiên hạ để được tiếng, tức là được tiền được của, thì còn cái danh người ta cần cái lợi. Bây giờ có cái danh, mà cái danh thì mình không đem thông minh được, tức là không học hành giỏi như Einstein thì có giải Nobel để làm cái danh được, thì đem tiền mua cái danh. Hồi xưa cũng vậy thôi, bằng cái trí tuệ không bằng cái trí thức mà làm tể tướng được thì đem tiền bạc mua tể tướng, nhưng mà tiền bạc vô đó không được thì bằng trí, thì chỉ có hai cái thôi, bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái tiền bạc. Hồi xưa nữa thì bằng cái trí tuệ, bằng cái lực, bằng tay, là bằng cái thanh gươm. Thế mà cuối cùng thanh gươm nó còn thua tiền bạc thôi, thanh gươm bị nó hối lộ cũng thua thôi. Thanh gươm mà giỏi giang như là nhạc phi thì cũng thua, tầm có bằng cái miệng, bằng cái khối vàng, bằng mấy nghìn lần vàng thì đủ để chặt cái đầu của ông nhạc phi rồi. Nghĩa là hàng triệu binh mã mà chặt đầu ông Tăng Lực, chỉ cần mấy chục lượng vàng chặt cái đầu ông như không, mà tiền bạc nó hơn cả một thanh gươm, hơn cả một cái trí tuệ nhiều. Đấy, cái sát phát triển quy luật của một xã hội mà chúng ta thấy rằng càng ngày nó càng theo cái này, ta gọi là phát triển theo chế độ tài chánh. Có tiền có của phát triển trong xã hội này. Thì làm thế nào phát triển cái tâm mình rộng lớn? Chính do cái tâm rộng lớn, chúng ta có tiêu chuẩn rồi, bốn cái rộng lớn một cái tâm, thì càng phát triển càng hành bố thí thì tâm này càng rộng lớn. Nhưng mà không đơn giản chỉ là mang tiền của làm giàu bố thí là được, mà trong có luyện tập. Đây có ba cái phương diện để mà luyện tập tu tập chính. Cái phương diện thứ nhất là cá nhân, cái điều kiện vẫn là phát triển tâm tư của mình rộng lớn ra nhiều, cái tâm đi trước, rồi dẫn đầu, cái ý thức mình dẫn đầu, ý tưởng mình dẫn đầu, rồi sau đó mình hành một đổi, rồi đạt thêm một cái sự nghiệp lớn, rồi tiến thêm bậc nữa, nó phát triển theo cái dây chuyền và cái vòng xoắn ốc, nó đi lên, thì bao giờ cũng phải nội tâm mình trước, huấn luyện cái cá nhân, cái cá tâm mình. Thì trong cái tu tập như vậy, Bồ Tát mà muốn hành sự nghiệp bố thí, nó phải có ba cái phạm vi để mà tu tập. Một là hành bốn vô lượng tâm, hai là hành bốn nhất sự, và ba mới là sau ba la mật, ba cái chính. Nên là tu tập kinh điển Đại Thừa, bao giờ cũng nói thêm mấy cái này. Mà nó xét trong nguyên thủy trong kinh điển mà Phật dạy cho tại gia vẫn là, đúc kết là vẫn những cái này. Nhưng mà cái ngôn ngữ tùy theo cái xã hội, ngôn ngữ thời không nói rõ. Nên vì sao càng ngày càng hình thành, cụ thể thành một cái hệ thống cho người tại gia tu tập. Ba cái này, người xuất gia phải phát triển giới định tuệ mà đầy đủ được. Người tại gia không thể giới hoàn toàn như xuất gia, mà cũng thể ngồi có thiền định như người xuất gia, không có điều kiện thiền định như người xuất gia. Nhưng mà người tại gia chỉ bằng cách nào, dựa trên tài sản của mình và cái hiểu biết của mình, và càng ngày càng rộng rãi ra, thì bốn cái mà tu tập làm được, đó là bốn vô lượng tâm, bốn nhiếp sự và sáu ba la mật. Thì bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tại gia xuất gia đều có thực hành, mà cái điều kiện nó không có khó. Cái người xuất gia thực hành bằng cái bốn vô lượng tâm, tức là ngồi quán từ bi xả, ban đầu cũng dựa theo hơi thở mà quán từ thế nào bi, thế nào hỷ, thế nào xả, thế nào các cái tầng thiền định. Nhưng mà người tại gia vẫn có thể tu tập được những cái điều này trong các cái thiền định. Trong cái thời Phật dạy cho những người sơ cơ, phần lớn vẫn là dạy về cái bốn vô lượng tâm. Ngay người xuất gia cũng vậy, khi A Nan hỏi Phật là ngài mới độ được một số trẻ 20-21 tuổi, rồi con nít mới đi tu, thì làm thế nào cho những cái chú này, cái tâm kỳ kheo này có thể an trụ trong thánh đạo vững vàng được? Thì Phật dạy quán bốn vô lượng tâm là cơ sở, không dạy là quán là hơi thở, quán gì bốn vô lượng tâm. Đó là điều chúng ta suy nghĩ tại sao là những người này trong lượng tâm. Đối với người tại gia, Đức Phật thường nói, người tu tập chỉ tâm cần một sát na khởi lên tâm từ đối với tất cả chúng sanh, thì phước báo vô lượng, chỉ cần một sát na khởi lên tâm từ. Đây là cũng một cái cần suy nghĩ, vì sao chỉ cần khởi lên một tâm từ mà đã phước báo vô lượng. Thì cái phước báo vô lượng theo nhiều nghĩa, có thể là sinh trời, có thể là phát triển trí tuệ, nó là điều kiện thuận tiện mà. Tùy theo sự chọn lựa mà, cái điều kiện thuận tiện đó cho chọn lựa, nếu chúng ta chọn lựa trí tuệ thì chúng ta sẽ thành người thông minh, chúng ta chọn quyền lực thì chúng ta sẽ làm tổng thống, mà chúng ta chọn chọn tài sản chúng ta sẽ làm tỷ phú, là tùy theo sự chọn lựa. Nhưng mà hoàn cảnh mở ra cho mình gọi là cơ hội, cơ hội đó tùy theo sự chọn lựa. Muốn làm tổng thống thì học cái gì, muốn làm ông tỷ phú thì học cái gì, muốn làm ông thầy tu thì học cái gì, muốn làm ông trí tuệ mắt học thì học cái gì, tùy theo sự chọn lựa. Cơ hội nó bình đẳng mà tùy theo sự chọn lựa. Nói tới cái tu tập bốn vô lượng tâm, bằng cái tâm từ nó được tới cái phước báo vô lượng, thì chúng ta hiểu chữ phước báo cho nó cụ thể một chút, đừng có nói mơ hồ thì sẽ để đi theo cái ý nghĩa này. Thì cái người tại gia tu tập trong bốn cái mà chúng ta thấy rằng là từ bi hỷ xả, hay đón đầu vào ban đầu quán tưởng cái từ bi, nhưng mà chính trong sở chúng ta thấy càng ngày càng bi nó càng lớn hơn. Thành ra trong đại thừa Phật giáo phát triển sau này, không nói tới đại từ Bồ Tát, nói tới đại bi Bồ Tát nhiều. Đây là một cái cần suy nghĩ nữa nha, tự mình suy nghĩ lấy sẽ thấy thôi. Tôi gợi ý một cái đã. Thật sự đã trong kinh nói tới bốn vô lượng tâm, nói tới từ trước, từ là mong cái sự an lạc cho mọi người đều này dễ hành, vì rằng là thực hành rất dễ. Ở đứa chúng ta gặp, nghĩ tới chuyện người thân thích của mình, bố mẹ anh em bà con, nghĩ rằng những người đang sung sướng, khi mà nghĩ như vậy mình cảm thấy rằng cũng an lạc, cái hạnh phúc mình trong cái tâm mình ổn định, tâm mình nó lắng xuống. Lúc đang buồn hay đang gì đó, mình nghĩ rằng lúc người thân nhất của mình đang sung sướng, đang được cái gì đó, mình cái này thì chắc là quý vị có cái tình cảm nhiều hơn tôi biết rõ cái này. Tôi giả thiết rằng là hay là người mẹ, người anh hay chị gì đó đem một cái món quà gì, một cái món gì rất tốt đẹp mà cho người thân của mình hay cho con cái của mình, mà nghĩ rằng là nó vui vì cái này thì mình cũng vui theo, cái này dễ thực hành. Từ đó mình nhân rộng ra, từ một người khi mình cảm thấy được sự an lạc này, cũng muốn rằng mọi người được như vậy, đó là sự tu tập. Mà nó chỉ là thực ra là nó ích kỷ thôi. Nó đúng ra là khi mà người mẹ mà mang đem một cái món quà thật đẹp cho đứa con mình ngày sinh nhật, mong cho nó vui, thực ra cái tình cảm ích kỷ. Nó cho là vì rằng vì mình nhiều hơn, cho nó sung sướng trong đó, nó sung sướng thì mình sung sướng theo, cái hạnh phúc đó là hạnh phúc theo mình, vẫn là cái ích kỷ trong đó. Nhưng mà cái ích kỷ này người ta chấp nhận được, vì chính ích kỷ là tạo cái nền tảng cho sự ổn định xã hội, mà cho sự thăng tiến cá nhân nữa. Ích kỷ này nó vẫn là cái sự ích kỷ cần thiết, không thể loại cái ích kỷ mình ra được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là người mẹ mà cho cái đứa con mình một món đồ, nó khác hơn là cho một người ăn xin ăn mai cùng món đồ đó, nó khác hơn nhiều. Mà vẫn là cho nó vui vẻ, trong hiện tại thôi. Muốn làm cho nó hạnh thêm một bậc nữa thì những cho cái đó, cho cái khác thì cho trí tuệ, cho kiến thức. Trong cái tình cảm nó tùy theo cái tuổi, tùy theo cái người đối tượng mình cho thấy rõ. Khi mà cho một đứa con nít mới 6-7 tuổi thì làm cho nó hài lòng, mình hài lòng theo á, chỉ cần cho đồ chơi là đủ. Nhưng mà lớn thì cần cho nữa là mình biết rằng cái mà nó ăn là sau khi mình chết nó vẫn tồn tại ở đời, đó là cho nó cả một cái gia sản hay là cho cả một kho tàng kiến thức. Mà muốn cho nó gia sản thì ta phải làm gì? mà muốn cho kiến thức ta phải làm cái gì? Thì cái nghĩa này hồi xưa đã có, hồi xưa là nghĩa là nuôi con lớn dậy rồi á, để di chúc lại gì cho con cái về sau này. Nhưng mà trong chúng ta không hiểu được vì sao vậy? Vì dòng họ, vì kế thừa dòng họ. Con cái bất hiếu cũng làm như điều cha, nhiều khi con cha từ con không thèm nhận nó nữa, vì nó là không phải là con của mình, vì nó không làm như ý của mình, mong muốn như mình, tổ tiên ta là phải như thế này, dòng họ ta là như kia, nó làm không giống thì không còn nữa, loại trừ nó ra, không có cái nào không có ích kỷ trong đó, cái tâm rộng lớn, nhưng mà trong đó mình còn thấy là có cái sự phát triển, từ khi mình công đức. Ban đầu thì cho nó món quà, nhưng cuối cùng lớn lên cho nó món kiến thức. Nhưng mà cứ người học đạo càng thấy rõ nữa, không cho nó kiến thức đời nay mà còn cho nó đời sau. Nhưng mà cuối cùng mong tất cả được thành Phật, cái này thì cái cuối cùng là tức là đạt tới cái cuối cùng là thành Phật. Thì mình thấy rõ rằng trong cái sự phát triển tùy theo đối tượng, cái đối tượng là lớn chúng ta lớn theo. Cái người mẹ thực ban đầu thấy đứa con mình cho nó món quà lớn lên nó thích thì cũng làm chừng đó thôi, nghĩa là cái người con này mà chỉ mong lớn lên làm đủ làm con thợ cả để mà giàu sang thì cái tâm bà mẹ cũng chỉ bận thợ cả thôi, cái cô cứu cảnh đời bằng thợ cả thôi. Nhưng mà nếu người con này càng ngày thấy rõ nó là một thiên tài, một thần động, nó bác học, nó trùng cả thế giới, thì cái bà lớn tâm mình cũng trùng cả thế giới, mà mình làm mẹ cả cái thế gian này. Nếu con là ông thánh là mình thấy mình là mẹ của ông thánh luôn, để biết rằng là con này sau thành ông thánh thì mình cũng là mẹ của ông thánh. Tâm nó lớn theo, tâm nó lớn theo nó có cái tốt cái xấu, chúng ta đủ trình độ để biết trong cái lớp này cái nào tốt cái nào xấu. Thấy rõ rằng là cái mà hành bố thí hành sự nghiệp cũng là tùy thuộc cái đối tượng, đối tượng đó càng lớn thì chúng ta càng lớn, đối tượng càng nhỏ chúng ta càng nhỏ, đối tượng đó là cứu cánh nhất bằng cái vô lậu thì càng ngày chúng ta càng tâm càng lớn theo, tùy theo cái đối tượng. Vì vậy gọi là Bồ Tát ư trụ sự, nhưng mà sự thế gian nó có giới hạn, nó có hạn chế, sắc thanh có hạn chế, nó có sinh diệt, nó có hạn chế, thành tâm chúng ta cũng sinh diệt theo cái này. Giống như nói rằng là chúng ta tùy theo cái ước muốn của cái người thân của đứa con của mình, nó chỉ muốn đồ chơi cho đồ chơi, nhưng đồ chơi nó còn rồi mất, và cái thằng nhỏ nó cũng khổ với vui theo cái đồ chơi này, và mình cũng bị khổ hạn chế. Nhưng mà lúc có một kiến thức càng ngày càng lớn, tức là càng ngày mà cái đối tượng nó càng không mất, càng vô hạn, thì cái tâm tư mình càng vô hạn, đem cách để phát triển, gọi là phát triển cái đối tượng, mà muốn phát triển phải phát triển cái tâm tư mình trước. Có những bà mẹ mà thiệt cái bác học giỏi chạy biết gì, thích vậy thôi, chúng ta biết chạy hiểu cái lớn trong cái điều này thì chính xác rồi nhé. Cái con tu hành mà thấy học giỏi tu hành hay gì đó thì nghĩ rằng nó làm hòa thượng mới làm thượng tọa thắng mừng vậy thôi, nhưng không biết trong nó có cái gì, không bao giờ hiểu được. Đấy, cái tâm tư của một cái người, cái con mình đi tu lớn cỡ nào không bao giờ hiểu được, không thể hiểu được, chỉ thấy rằng sung sướng. Thứ nhất là ở chùa được mọi người kính trọng, thấy là đủ rồi. Nhưng mà không hiểu rằng trong cái tâm tư của người con mình muốn gì trong, không thể hiểu nổi. Chỉ trừ như bà mẹ đúng là có học Phật, có hiểu nhiều, lớn theo cái tâm tư người con mình thì mới thấy được. Cho nên chỉ cần phát triển tâm tư mình, phát triển đầu tiên đó là phát triển bốn của lượng tâm, gọi là cái hành từ đó. Nhưng mà cái hành từ đầu tiên mà Phật dạy cái này là vì tất cả chúng sanh đều có thể dễ dàng nghĩ tới vì mình. Nhưng bước qua cái thứ hai đó gọi là bi tâm. Bi tâm là gì? Là nghĩ tới cái khổ của người khác mà muốn là mọi khổ. Chúng ta lấy cái thí dụ cái Bồ Tát trước khi xuất gia đi bốn cửa thành, thấy một người bệnh cũng từ cái tâm tư của mình xúc động, trong cái cách kể rằng là ta cũng sẽ bệnh như vậy, nhưng mà vì như là không những ta sẽ bệnh hoàn cáo khổ, nhưng mà cái người đứng chung quanh ta, những người này cũng sẽ cái ngày rên la như vậy, và làm thế nào họ đừng có rên la, họ đừng quằn quại như vậy. Đó là nghĩ tới cái người khác, tức là gọi là cái tâm đại bi, xúc động bằng cái đại bi lớn hơn một chút, thực sự ra là rung động. Cái đại bi này mình gọi là bi là buồn hay thương hay? Trong tiếng Phạn nó gọi là Karuna. Karuna tự động từ đầu tiên là xem bộ, rung động. nó gọi là xúc động, rung rẩy, rung động. Mình thấy một cái người bị người ta quánh tra tấn, cái cảm giác đầu tiên mình rung động, nó có sự rung động rõ rệt trong đó. Mình rung động không phải sợ hãi, mình chỉ rung động, nó chính là gọi, ta gọi là sự thương cảm. Do cái thương cảm này mới phát triển lòng từ được. Cái người bảo vệ thú vật cũng từ cái đại bi thương cảm trước, thấy con vật người ta đem vào người ta giết ta làm thịt để ăn, thì coi rằng có người cần ăn luộc hấp cho ăn rồi, nhưng mà chứ con vật nó, con nào nó cũng la, cầm bỏ bắt con heo lên trói nó là con la, nó la gọi là, mình gọi là la như heo bị chọc tiết. Cái tiếng la nó làm cho người nó cứ tâm hồn rung động. Người nào từng có thấy rõ, không chỉ ngồi mà trầm lặng rung động, mà cảm thấy tay chân nó giật thịt. Rung động, dao động cảm của người thật. Thì cái rung động làm đến đại bi, đó gọi là cái tâm bi. Thì cái người mà tu tập tới lúc mà nghĩ tới, luôn luôn nghĩ tới khổ của người khác, mà bị rung động tới cái khổ, và làm thế nào để chấm dứt cái khổ này, là giai đoạn tập thứ hai, là tu đại bi. Thì trong đại thường tập hai cái từ và bi, hỷ và xả, bốn cái nữa, hai cái nữa. Cái sự phát triển này á, tu tập này nó thuần túy là cá nhân. Trong kinh mới dạy cái người tu tập từ là thế nào. Rải tâm từ mình đến một chúng sanh, đến vô số chúng sanh trong thế giới phương đông. Nhưng muốn rải như vậy kỹ thuật thế nào? Ban đầu nghĩ từ một người rồi nhân rộng ra. Cái người mình thương, mình kính, nghĩ dễ nghĩa hơn, ví dụ thầy mình, bố mẹ mình, đúng là nghĩ tới kiểu thầy mình, bố mẹ đang sung sướng. Thì nếu mà người tu Phật thì nghĩ lúc này là cái bà mẹ mình, ông bố mình đang ngồi niệm Phật tụng kinh, là biết rằng những người đó đang an lạc trong cái trạng thái này, không bị ràng buộc, không bị eo xèo với chuyện con cái cháu chắc lao ôm sòng, đây là an ổn trong một cái tịnh thất, mình thấy mình sung sướng. Rồi mình nghĩ lan ra cái người ấm chín ấm mại ngoài đường cũng được như vậy, gần như là cái thuyết mà ngoài đời nó làm được. Bên Tàu nó có gọi là thuyết kiêm ái, thương cha mình, thương mọi người như thương cha mình. Ngô ông tức nhược ông, cha ta cũng là cha mình, cha mình, cha người cũng là cha ta, mong như vậy. Cái này có hai cái, thì một trên một cái câu nữa, thương cha mình như thương người, thương người như thương cha mình. Trong hai cái mệnh đề lập đi lập lại thành hai cái thuyết nó chống đối nhau. Mệnh tử với là mệnh tử với là ông mệnh tử với là ông cái gì quên rồi. Ông gì quên rồi, ông mạnh tử, ông gì đã quên rồi, ông trước kia mãi, ông mặc tử. Bên kia nói rằng là thương cha mình cũng như thương người là bất hiếu, vì người mình thương ít hơn. Mình ăn xin ăn mày mình thương ít hơn, mà thương cha mình nhưng thương ăn mày, phải cha mình đó ăn mày thì cho cha mình chứ ăn mày là bất hiếu. Kia mãi trật. Ông kia nói không, tôi thương người như thương cha mình, nhấn mày thương cha mình như thương người, mà thương người như thương nhưng cha mình. Vì sao? Vì cha mình là mình thương mà kính trọng, không những là ông đói mà cho ăn sướng ngon cái miệng, mà còn muốn được vui vẻ nữa. Cho nên lập công lập danh cho cha mình, thấy vinh danh cha mình, ông cha mình được mọi người đã được mọi người tôn trọng tôn kính, thì tôi cũng muốn mọi người như vậy. Nó cả hai cái ngược và xuôi. Thì cái cách trong Phật giáo người tu tập đầu tiên là, bởi vì cái này rất là cụ thể, ngay ngoại đạo nho vẫn nói tới thì người Phật tử làm được, ai tại gia người ta làm cũng được, tức là chỉ cách nhân rộng. Mà trong cái này Phật nói kinh điển mà chúng ta đọc lại thì thấy nói cái này rất nhiều, nhắc rất nhiều. Ví dụ như Phật dạy thế này là tất cả chúng sanh đều sợ dao gậy, tất cả chúng sanh đều sợ chết chắc, đều sợ đau, đánh đau khổ, đánh đau đau nhất và đều sợ chết chắc. Thì vậy thì từ cái tâm tư của mình mà đừng giết, đừng bạo giết, có nghĩa rằng ai ta vậy, người ta đánh mình đau, mình không ai đánh mình không muốn ai, không muốn ai cột trói mình, vậy thì đừng cột trói người khác. Từ cái tâm mình, lấy cái tâm mình làm chính và nhân rộng ra cho mọi người, gọi là cái mức vị tha, là cái mức nới rộng cái tâm mình ra, là một cách để mà gọi là đạt tới cái trạng thái vô ngã, bằng cách làm cho mình rộng lớn ra, đầu từ từ, từ một người, từ người thân, một người cái thân gần mình nhất, đừng có thân tới quá mà thành quyến luyến, không rời được, đó nó gọi là đam mê chấp trước, nhưng mà những người thân nhưng mà kính trọng, nhưng mà bố với mẹ với thầy tổ mình thương mình kính, nó không có cái sự, không có cái sự hệ lụy trong đó, không có sự làm cho là đam mê mà đắm đuối mà tới chỗ mà quên mù quáng trong đó. Còn những cái tình cảm khác thì đương nhiên chúng ta biết rồi, càng nghĩ tới càng đắm đuối thì càng mù quáng, không còn nhìn thấy ai nữa, cũng còn cái tình cảm trong đó mình bó gọ càng ngày càng càng chặt hẹp lại thôi. Giống mình đi chùa ban đầu là mình kinh thương cái ông thầy, nhưng mà cái tình cảm suy dại, riêng ngồi chỉ thầy là của ta chứ không có người thứ hai nữa. Nếu một người nào mà tới mà thân thiết với thầy hơn chút là mình ganh tị, là mình nói xấu mọi thứ sinh đó, mà cái chướng ngại cuối cùng nó mang thầy về nhà mà mình nuôi luôn, khỏi cho người khác nuôi thầy nữa, khỏi cho người khác kính trọng nó, một mình luôn. Có chuyện giống như có chuyện mà nói rằng cái bà Ni Cô phải lúc Phật mũi đen trong ấn chuyện Nhật Bổn á, thắp nhang lên ông Phật, Phật nhiều quá mà Phật mình là Phật quý, Phật Phật của công chúa, Phật ngọc, Phật mình quý hơn, còn Phật tên gọi là Phật gỗ không, thắp nhang lên những Phật hưởng quá thôi, khi thắp nhang lên thì lấy cái giấy bịt cái mũi Phật lại cho nhang Phật mình ngửi, cho Phật ngửi, riết ngồi mở ra mấy Phật kia mũi còn tăng tinh, Phật mình mũi đen mất. Ai nghe câu chuyện này thấy câu chuyện ngụ ngôn rất hay trong cái chuyện này, nó vừa ngụ ngôn vừa cụ thể trong cái chuyện này, kinh tạc thương nó vẫn có, thì mình tập cái tự bi nó vẫn có, như gọi là cái nào chúng ta phiền não chúng ta là làm hư lậu thì cái tâm nào nó cũng lậu tùy tăng hết á, làm kính là tự tham nó hệ lụy. Thì đây là cái trong cách tập tự bi thế nào cho nó rộng lớn, từ một người nhân ra nhiều người, rồi bắt đầu lòng từ tới lòng bi, sau đó cái hỷ. Cái này nó còn tùy theo cái trạng thái thiền định nữa. Thật ra là lạc, chúng ta phàm phu là đi coi cái tuồng hát thấy nó hay quá, về dẫn người thân đi coi, hay quá dẫn người thân đi coi cho họ chia sẻ cái tuồng hát, ăn một cái món này ngon quá bắt người khác ăn, ăn sầu riêng ngon quá bắt người khác ăn, người khác ăn không chịu được, uống cái thuốc này thấy nó bổ, muốn người ta cũng bổ bắt uống theo, người ta dùng người ta uống vô người ta không chịu được cũng bắt người ta uống, nếu người ăn miếng thịt thấy thịt này ngon muốn cho người khác cũng ít lợi, bắt người ăn chay ăn thịt, mà người ăn chay không chịu ăn thì buồn bã, nói rằng cái người này không biết cái ân nghĩa tôi, không biết cái lòng tôi thương tưởng tới, tôi cho ăn thịt ngon quá muốn chịu ăn, nhưng mà ta ăn chay tôi quen ăn thịt của tỏi ra làm sao. Cái người ta muốn ốm mà muốn người ta mập cũng là cái khổ, bắt người ta mập thì cái đó hơi mệt á. Nhưng mà thường thì ai cũng bắt người ta như ý mình. Mình khỏe muốn người ta khỏe theo, mình muốn cái nào muốn theo. Thì nhưng mà muốn đạt được cái trạng thái mà người an lạc như mình thì trong cái có sự tiến bộ. Cái người tu tập thiền định ban đầu chúng ta là cái tâm cái an lạc, chúng ta là an lạc do vật chất, do ngoại, do hưởng thụ, do mắt tai mũi là cho thấy, do nghe, do hiểu, để cái thấy là an lạc. Ai viết cái gì mà viết lung tung trong này? Gì đây mà gì ngủ quên nó đồng hồ reo gì đây? Thế trong mà cái người mà tu tập thiền định, à chắc viết nhầm, cái này viết nhầm. Cái người mà tu tập thiền định, ví dụ đặt tới cái sơ thiền, cái trạng thái lạc sơ thiền, thì muốn mọi người được cái sơ thiền và muốn mọi người được cái sơ thiền như vậy thì phải tu tập thiền thôi. Bán cho mọi người mà muốn người ta tu tập thiền được cái sơ thiền như thế nào, người ta đang làm đầu tắt mặt tối bắt ta ngồi thiền sao ta ngồi, biết ta ngồi thiền đây ngồi thiền đây ngồi ngoài kia lẫn bố mẹ con cái rồi anh em nghèo đói đi vơ vẩn ngoài đó mà ngồi khoanh cho mà ai ngồi cho được thì phải nghĩ, chứ không thể nghĩ rằng ngồi thiền cái chê người ta không lo gì, cứ lo làm vất vả lo ngồi thiền ai đó mà kệ người ta, mấy đứa anh em rồi nó đỡ kệ nó, mình lo cho mình cái bắt gì lo cho nó, nhưng mà nhiều người không lo được, thành ra không thể ngồi thiền được, không có thể ngồi khoanh chân đó, mà trong khi chung quanh mình là người ta đỏ là reo kêu la om sòm, ngay cả những người mà hàng xóm, hàng xóm mà người này khóc người kia la khóc, mình có biết làm thuốc nữa không, lúc nào mà ngồi mà khoanh chân nó được, nó đang mới đánh một tiếng chuông cái bon cái nghe người kia la đói om sòm bệnh hoạn phải chạy đi rồi chạy lui. Nhưng mà Đấy là mình nghĩ rộng chút, tức là mình có sơ thiền, muốn người ta đặt tới cái trạng thái an lạc sơ thiền thì phải làm thế nào? Và cái hoàn cảnh cá nhân còn hoàn cảnh xã hội nữa, đấy là nghĩ rộng chút nha. Nhưng bây giờ nó sơ thiền trước, còn cái điều kiện kia nó sau. Nếu mình đặt tới cái trạng thái tam thiền, cái lạc đó, thì cũng mong người lạc theo. Cho nên chứ mình nói là muốn tất cả chúng sanh an lạc. Mà an lạc chúng sanh gì? Mình chỉ biết là giàu có thôi, thì tất cả mọi người làm giàu, mình giàu để làm cái gì? Muốn cho an lạc, nó muốn có nhiều tiền của, vì kỳ tiền của sau nó quanh bạc, nó uống rượu để làm cái gì? Nhưng mà nếu mà chúng ta là những người, ví dụ mình biết, cái hạnh phúc trong cái chuyện người tu thiền, hạnh phúc trong cái chuyện niệm Phật, hạnh phúc trong cái chuyện mà đạt thấy cái giải thoát như thế nào, muốn mọi người được làm theo, thì tạo điều kiện cho người ta làm và tu tập, nó gọi là nhân rộng cái lạc của mình, cái lạc thọ của mình, và qua cái bi cũng vậy, cái trạng thái bi mình làm thế nào đạt thì mình sẽ chú những bệnh hoạn, mình làm thế nào chống áp được cái bệnh này, vượt qua những cái bệnh này, bị tham sân si nó kềm chế, nó khống chế, làm thế nào vượt qua cái này. Vì những cái tham sân si nó khổ sở, ham muốn không được, nó bức rứt, muốn giết người không được cũng bức rứt, nhiều thứ nó bức rứt. Từ cái chỗ mà rằng là vì ham muốn quá mà rồi mới đi ăn cắp ăn trộm này, vì thù hận quá đi sắc dao đi giết người, tất cả những cái nào tạo thành cái khổ, hậu quả khổ lụy, mình hiểu tất cả nguyên nhân của nó, và muốn đi chữa trị cái khổ này bằng cách nào. Hàng ngày là bố thí thì đa số do cái bi này, người ta bị nạn lục, mình nghĩ tới cái chuyện mà những người bị lục lội, bị những đứa trẻ bị sập, không có sữa mà uống, không có chiếu mà nằm, mình biết người ta lạnh, mình cảm thấy mình lạnh theo, thấy người ta đói, trong lòng mình đói theo, nó rung, vậy là sẽ rung động rõ rệt, cái đói của người khác nó rung động, cái đói lại cho mình đói theo, mình đói theo, mình có ăn thì mình chia cho người khác ăn, mình có mặt mình chia cho người khác mặt, nhưng mà cái này phải cụ thể và tu tập mới được. Cái hàng ngày chúng ta nghe đói thì cho sơ vậy thôi, dư tiền mình cho thôi. Mình thấy tức là Bồ Tát bố thí tới cái độ mà rằng làm nghĩ tới đói khác, quên nghĩ tới đói của mình, cho nên chi rằng có bao nhiêu của cho người ta ăn hết mình cũng càng ăn. Người nào sống trong gia đình là thấy những cái này, có những người bố mẹ hy sinh cho con cái mà lén, làm bộ rằng không ăn, nhưng mà thiệt ra là để cho con cái ăn vì thiếu thốn mà hy sinh. Mà muốn cho con cái để những người thân mình hưởng được cái này mà không nói ra, đó đúng là cái hy sinh cho người khác, cho người khác no hơn là mình. Nhưng mà trong hiện tại chúng ta đi bố thí, nghe cái chỗ kia động đất mà chết nhiều người, mình cho dư có dư, cho không dư thì thôi. Nhưng mà muốn phát triển thì phải có sự tu tập, không tu tập không phát triển cái lòng bi được. Lòng bi tới cái độ là chúng ta có dư tiền thì đi cho thì đã đủ rồi. Nhưng mà nếu mà cái tâm tư mình không phát triển lớn thì cái cho mình nó cũng chỉ giới hạn trong cái chỗ làm cho người ta hết đói lúc đó thôi, còn những khổ khác mình cũng cần thiết. Hay là nói cách khác là nếu mà cái lòng mình là giống như con nai, hiền lành như con nai thì cả đời mình con nai không có tu tập, chứ cái người mà có cái tình thương người thành đó, nhưng mà cái đó hết không lớn thêm được nữa và cũng lan cái đời này đời sau nữa. Vì vậy cho nên chỉ cần thiết phải tu tập. Đó là thực ra tu tập này mang tính cách là tưởng tượng thôi, tối nằm ngồi chỗ mà suy nghĩ, nhắm mắt nghĩ tới sự an lạc và mong tất cả mọi người đến sự an lạc, rồi nghĩ tới sự khổ chỗ này, một cái người nào đã đánh bị đập nghĩ trong nhà tù chẳng hạn, hay là trong một cái chỗ nó đồng quê thiếu thốn, anh nghĩ tới rằng là có những đứa con nít mà nheo nhóc ăn, không có mặc, nghĩ tới đâu mới tạm ra rung động và muốn cái đó nó được có ăn có mặc, và nghĩ rộng với tất cả thế giới này, thấy cả thế giới lúc nhúc, thế những người cho tới khi thấy sâu bọ, con chuột, con mèo, con chuột chạy đi tìm vất vả, thấy người thì chạy trốn, nó khổ sở trong cái chuyện kiếm ăn của nó cả ngày cả đêm, lúc nào rảnh thì phải đi ngủ xong mới chạy, trong lúc nào cũng phải thấy đói. Con chim vậy, con chim ở ngoài đường thấy bay thấy lượn hát hò vậy, nhưng mà thấy rằng nó không có sung sướng đâu, đói liên tục lắm á, nó bay như vậy nó phải ăn rất nhiều, nhưng mà dung nó cho nó ăn nhiều hoài đói dung, bị cái đói cồn cào, đói quá nó la làng trong á, nghe nó la người ta thấy hay quá, ta tưởng thấy con chim nó hót hay quá, tưởng là sung sướng, biết đâu nó sung sướng, nó hót hay như vậy, biết nó khóc hay là đấy. Cũng giống như mấy cái người hát lương cải lương hát bội hồi xưa nghèo khó đi làm cải lương ấy, trên những câu thấy hát hay lắm họ ấy, nhưng mà nó thực sự ra là hát thì thiệt hay là vì đói, nhưng hát dở quá người ta không có đi mua vé để coi, mua đi vé coi thì đói chết, thành ráng tập. Thật ra cái hát có thực ra hát nó vì đói, đói quá mình lo hát cho hay, chứ không phải là dư thì giờ mà đi hát hò cho người ta nghe cho vui đâu. Đấy, mình từ những cái nỗi khổ bên sâu, cái nỗi khổ như vậy mình không thấy, cái này phải tu tập cho tới khi xúc động. Mình nói rằng chúng ta gặp hàng ngày như một bác sĩ rồi, trong cái nhà thương bệnh viện rồi, gặp rất nhiều người cảnh khổ, thấy bệnh hoạn rất nhiều lên la, bác sĩ cái tâm gọi là đa số là cái tâm dẫn dân. Mới đầu ông này học bác sĩ thì nghe nó ghê gớm lắm, bị người đem với ít mọi người rồi, 10 ông thì có tới 9 ông nghĩ như vậy rồi nhé. Nhưng khi làm thì được quen rồi, không biết là bệnh thế nào không biết, bao nhiêu tiền, tôi chữa không thì thôi, đủ tiền đi chỗ khác, tôi không có chữa. Mình không nói triệt hạ cái nghề của bác sĩ, nhưng mà cái nghề cái chuyện gần như chắc chắn như là. Cái bệnh nhân tới thấy thì mình cũng thương thật đó, ít tiền quá mình chữa không nổi. Thấy nó bệnh nặng thật đấy, nhưng mà bây giờ chữa mà người ta chữa một người tới khám một lần tới 200-300 đồng, mấy người lại nhiều khi trả được có 20, chữa mất thì giờ mình, rồi mình cũng mình cầm tiền là không có chữa, thôi đi chỗ khác đi. Tức là cái tâm con này nó càng là nó chai lì trước cái khổ, vì cái khổ quá là người ta chai lì chứ không còn rung động nữa, không phải huấn luyện phải tu tập để cái hơn động nó càng ngày càng lớn. Không có huấn luyện, không có tu tập không có được. Mà cái tu tập này chúng nó phải ngồi một chỗ mà suy nghĩ thôi, cái tâm nó lắng xuống để trung động theo. Mình thấy như Bồ Tát ở trong cung điện không bao giờ thấy khổ, nhưng mà thấy cái khổ nó bắt đầu rung động liền, rung động và rung động rất lớn, không những cho mình mà cho tất cả mọi người, muốn cho tất cả mọi người nữa. Vì cho nên chi rằng là thấy không phải rằng ngại đi, mình cái tâm hẹp nói rằng chắc ngại vì thấy rằng là mình thì cũng khổ rồi, bố mình nó cũng bệnh rồi, lần các nhưng mà chung quanh cũng bệnh, hoàn cảnh bỏ mới đi. Nhưng mà người đọc biết rằng là không như thế, mình nghĩ là tất cả thế gian này không ai tránh khỏi những cái khổ, cái bệnh, những cái chết này. Và làm thế nào mọi người tránh thoát khỏi cái bệnh này, cái tâm rung động rộng lớn. Vì vậy cho nên chi mà đi lên tu tập tìm ra xa không được, phải đói khát chết chắc thế nào cũng bất chấp. Ngay trong cái đời này đã làm thì mình cái tâm tư mình rộng lớn như vậy, mình thấy được tất cả cái rộng lớn của cái tâm. Cái đó gọi là bẩm sinh Bồ Tát đạo, luyện cái tâm đại bi từ nhiều đời nhiều kiếp. Mà trong đời này khi mới ra thì cái dị thục, cái thân thể nó che mờ, tới lúc nào đó nó kích động trở lại thì cả một cái hình ảnh của quá khứ nó, cái tâm tư xuất hiện trở lại thì cái xung động rộng lớn trở lại liền. Nên chúng ta tu tập cũng vậy, đời này có đời khác nó gieo từ từ. Mình nó nhân ấy, như mình cho một người, mình thấy người ta khổ, mình rồi về mình cho, nhưng mà tối cùng mình tập trung mình lại bằng cái tâm tư ổn định. Người nào có luyện tập từ bi thì cái này mới thấy, không luyện tập thì không thấy đâu, tôi không chạy biết đâu mà nói, nên tôi chỉ nói xeo sách lỡ vậy thôi. Cho nên nếu không luyện tập thì không thấy được cái rung động này. Từ cái rung động đó, mấy cái bố thí mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Ban đầu mình cho cũng giống như về mẹ vậy thôi, người mẹ quê mùa nhưng mà kể ra cũng có cái thông minh chút. Ban đầu thì mới sinh ra đứa con thì chỉ cho nó đi học cho nó biết chữ, nhưng mà học thông quá thì nó lớn lên, mình lớn theo, tới khi con nó cái tâm tư rộng lớn thì cái tâm tư cũng rộng lớn theo, hiểu biết theo. Mà ở ngoài đời thì hiểu biết theo quyền lực thôi. Tới lúc mà đó thấy rằng là ban đầu cái bà này là nghèo, làm thuê làm mướn. Cái lúc con mình học hơn mọi người một chút thì ta là mẹ của nó, ta cũng hơn mọi người thì cũng lớn, tức là cái danh mình cũng lớn thêm chút nữa đó. Tới khi mà con mình làm vua thì ta là thái hậu, thì con mình làm quyền thế ngã thì mình có quyền, con mình muốn giết người thì mình cũng giết được, nhé muốn giết ai thì giết, tức là quyền nó càng lớn theo, lớn thêm cái đối tượng. Thì Bồ Tát không thể như được, nhưng mà phải cái tâm tư phải rộng ra mới được. Cho con những người chúng thấy đấy, nói như người cho con học tới đâu và mẹ thì mình gọi là dễ thương, quê mùa vẫn quê mùa, thì đa số người ta thương những cái bà mẹ này, con học hành tới đâu biết, nhưng tình vẫn là tình, không có rớn được. Nhưng mà thật sự là phải lớn theo, nhưng mà lớn theo vì đa thôi, phải hay lớn theo cái quyền lực, cái danh vọng. Cho nên cho thương những bà mẹ mà đứa con nó lớn theo sau mình không lớn theo. Vẫn là nó là như một đứa nhỏ, con nít trong, chưa biết gì cả thôi. Cái gọi là cái tình thuần túy. Nhưng mà nó đúng ra thì khi mà đứa con lớn lên, bà mẹ lớn theo. Nếu mà đứa con mà tu hành càng ngày càng rộng lớn mà gần với đắc quả, cái tâm bà mẹ đắc quả trở theo, thì để bà mẹ rộng lớn tán tán tán. Chứ con tới miền con thành Phật, bà mẹ chả biết mẹ ông Phật là cái gì, cũng giống như đứa nít mà chả biết, không lớn lên nổi. Nhưng mà thiệt ra thì khó có cái được có bà mẹ này, và con mình tu mà thành Phật mà mình cũng là cũng biết ông Phật là cái gì thì không có. Mình thấy nãy như bà ma bà xà bà đệ nuôi thái tử lớn lên tới khi thành Phật thành thánh thì Mỹ mình cũng cũng muốn thành như vậy, cho nên bằng mọi cách xuất gia cho được, dù phải là gian nan, dù phải là đi sinh mà đi Phật, phải đi theo theo Đức Phật, đi từ ta đi la vệ mà cho tới thành tới xá vệ, chỉ có mấy chục cái số mà bà công nương mình, bà cái hoàng hậu mới đi bộ, đi như tôi xách gót chân là vẫn đi cố cho được, mình thấy tầm thường. Nhưng mà trong cái đó phải có ý chí phi thường trong cái này mới làm nổi. Ý chí phi thường tức là cái người mình nuôi dưỡng từ nhỏ, mình lớn thì tâm tư mình còn lớn theo, mà muốn lớn theo thì phải học tập, phải tu dưỡng. Cái này gọi là tu tập kinh nghiệm, phát triển kinh nghiệm, cái gọi rằng là kinh nghiệm sống ở ngoài, phải có tư duy hàng ngày đi làm mọi thứ, sống tiếp xúc, đâu không có thời giờ để ngồi suy tư, không có thể có kinh nghiệm sống được, cái đó qua rồi đi mất. Kinh nghiệm sống nó không phát triển lên được, chừng đó là chừng đó. Trên đời họ phải tu tập bốn vô lượng tâm, thì bốn vô lượng tâm thì cái này cá nhân đấy, nó từ cái thiền định mà ra, đây là một cái môn thiền định mà đòi hỏi phải có thời giờ yên tĩnh, ngồi một chỗ vắng vẻ. Nếu mà giỏi ngồi giữa chợ thì không ai cản, nếu mà giỏi được ngồi giữa chợ thì cứ ngồi, nhưng không thì tìm một chỗ vắng vẻ để mà suy tư ra. Ở đây là tập suy nghĩ tới mọi người, ở trong sách Nho cũng có nói là thận kỳ độc, người muốn thành một chí nhân quân tử ra sao, lúc nào cũng chí nhân quân tử thì phải lúc ở một mình phải tu tập ngay lúc ngồi một mình, chứ không thể nói rằng là ra ngoài đường là chỉ cần ra đường là đủ. Một người mà muốn có tác phong phong độ, đưa tay lên bước lui bước tới, gọi là vuốt râu nói lấy mắt tất cả, một cái thành phong độ vương giả, phải thực tập ngay trong lúc một mình. Có nhiều người mà người ta gọi là trong lịch sử, trong xã hội thấy là muốn tập hùng biện trước xã hội, để cái tấm gương trước mặt nói chuyện, tự mình nói cái tấm gương của chính mình, thì nói thế nào, đưa tay đưa chân thế nào, mắt nhìn qua nhìn thế nào. Và theo kinh nghiệm của mình, tức là mình thấy một người kia nói hay và chinh phục thiên hạ, thì cử chỉ họ làm sao mình bắt chước, phải tự làm lấy, rồi sau đó ra xã hội mới thành được, chứ không phải thấy họ làm như vậy mới tự nhiên mình thành liền. Nó phải có học, cái người mà có thiên tài trực giác thì thấy người ta làm mới mình làm theo được. Còn người phải thực tập, ca sĩ đóng kịch độ giỏi cách mấy cũng phải có thời giờ tập luyện cá nhân của mình. Cái người tu tập cũng vậy, không thể nói rằng cứ đi khơi ngoài đường, đi cứ nói rằng tối ngày tôi cứ đi bố thí như thế này hết chỗ này có chỗ kia không có, thì giờ tu tập không cần mà phát triển. Cái bố thí như cả đời thì được phước thật để đem lại gia sản, nhưng mà đời sau cũng giàu tiếp, mà biết đâu đời sau làm giàu lỡ lắm buồn cái là sinh ác. Thấy có nhiều điều kiện quyền lực có thì giết người, làm đủ thứ, đâm ra là mình hại mình. Hỏi rằng Phật nói rằng là cái người ngu si tích lũy kiến thức và tài sản để tự làm hại lấy mình, cũng như người mà làm cái mũi tên mà để cái mũi tên nó bắn lại mình. Ở thế gian thì đa số là phải tích lũy tài sản, tích lũy kiến thức, rồi cuối cùng để những cái đó nó vì cái danh vọng, nó là cái đó nó trở lại nó hại chính mình, nó giết mình. Cái đời này thì có đời sau nó giết mình. Nếu người sợ, nếu mà sợ sợ cái đời sau đời này thì phải là tu dưỡng, rồi mình tu luyện lấy cho một cái vững chắc. À, về cái vấn đề mà cái tu bốn của lượng tâm như thế nào thì khóa khác học thêm. Ở đây tôi nói rộng thật đấy, nhưng mà nó không nói cụ thể tu như thế nào đâu, mà cái ý nghĩa của nó. để rộng đường suy luận, rộng đường suy nghĩ. Rồi tôi nói suy nghĩ phần rồi về quý vị tự suy nghĩ lại thêm. Thế thì chúng ta tầm tu không cần tu tập cái này. Thì nói tóm lại, khi người mà tu bốn vô lượng tâm đối với người tại gia, Phật luôn cảnh nhắc nhở, người tại gia ưa làm phước, thời Phật vậy đó. Thì Phật nói rằng là chỉ cần trong một sắc na khởi lên cái tâm từ, tức là khởi lên cái thương yêu đối với tất cả mọi chúng sanh, thì cái phước báo nó vô lượng. Tức là nếu mà chỉ một cái sắc na không như vậy, huống hồ là nhiều sắc na. Thì ngoài cái đây là hai cái chỗ nói bố thí và cái chỗ nói quán từ từ quán từ vô lượng. Phật dạy bố thí rồi, trong cái Phật trong cái bố thí không nói tới cái chuyện quán từ vô lượng. Nhưng khi nó tu tập là khi ngồi yên tĩnh mình nó cần khởi tâm từ. Khởi tâm từ một sắc na cũng như là đi đứng nặng ngồi lúc nào khởi cũng được. Nhưng mà khởi cho chắc chắn thì phải ngồi một chỗ, ngồi xuống suy nghĩ, thở vô thở ra, tâm tư nó ổn định, nó lắng xuống. Tâm tư lắng xuống thì cái tâm mình thật sự được, đó là cái chân tâm của mình, cái tâm thành thật, cái chân thành thành khẩn nghĩ tới người khác, nghĩ tới cái tâm từ, cái tập. Đây là cái thứ nhất về tu tập bốn vô lượng tâm. Cái thứ hai là bốn nhất sự. Câu thứ hai là bốn nhất sự, cái chữ nhất sự ha. Chữ sự hồi nãy là mình nói chữ sự là cũng có chữ là sự kia là sự là cơ sở, sự những nghĩa khác nữa. Mặc dù hai chữ sự cái nào cũng là thầm muốn dịch là phá hết, nhưng mà nghĩa thì cách dùng nó khác. Thì sự này vẫn vắt tu, tức là cơ sở. Nó vắt tu, nó cơ sở vắt thú đó. Thì vẫn nghĩa là sao? Bốn nhiếp sự. Cái chữ nhiếp là gì? Nhiếp tức là mình gọi là thống nhiếp, hay chữ thống nhiếp chắc cũng chả hiểu. Nguyễn Bích Trang không hiểu. Thống nhiếp này, nhiếp thọ này, mấy từ nó cùng gốc đó hả? Nhiếp thọ này, nhiếp hộ này, nhiều cái chữ nhiếp. Cái chữ nhiếp này, cái nghĩa nó chúng ta nghe trong cái chữ rồi. Thiện hộ niệm chư Bồ Tát trong Kim Cang và trong chữ Hán đó. Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, chữ hộ niệm đó với chữ nhiếp này cùng một gốc. Thì nghĩa chính của nó là nắm chặt lại, to hold, to nắm lại. Nghĩa rộng lên, nắm lại và ôm chặt lại, to embrace. Đánh gì lung tung thế. Lung tung, bao ôm trọn lại. Đây nghĩa là, đây nghĩa là, gọi là nhiếp. Thì trong chữ sankraha là nắm giữ lại, thì cái nghĩa nó có nghĩa là đoàn kết đó. Sau đi đây từ đây đoàn kết nắm chặt lại. Ở cái xã hội này mọi người bị quyền lợi tham sân si, từ mọi người từ gia đình đó riêng rẽ luôn luôn đấu tranh và thù hận, thì cái người hành đạo trước hết là đoàn kết mọi người làm cho điều hòa. Một xã hội mà không có hài hòa hay mọi người xây lưng lại với nhau không bao giờ an lạc được. Từ trong ra ngoài, ngay cả người xuất gia cũng thế thôi. Người xuất gia mạnh ai nấy sống riêng rẽ, không có bao giờ mà người tu hành mà tập thể mà tiến bộ được. Người thánh, bậc thánh gọi là sống riêng rẽ, người nào nhưng mà tâm tư gọi là giao cảm vị nữ vị kia, nó tâm tư là một, mình không thể tưởng tượng được các bậc thánh đâu. Nhưng với phàm phu xa mặt cái cách lòng, chính vì vậy mà cần có sự tăng già. Chúng ta thấy nghe nói cho tăng già là cái đoàn kết hòa hiệp, một tập thể hòa hiệp, mà lấy cái nêu cao cái lý tưởng gọi là quý tăng. Tăng là hòa hiệp, quý tăng là gì? Nương tựa một cái tập thể hòa hiệp, đấy là nó nền tảng cho sự an lạc của chính mình. Cũng vậy, người tại gia chỉ khi nào một xã hội mình gọi là hòa bình, tức là một xã hội hòa thuận hòa hiệp, có một cái trật tự, chúng ta hy vọng có được sự an lạc. Và muốn tu tập cũng vậy, ở trong một gia đình mà rồi con cái anh em cãi nhau lung tung, bố mẹ cãi nhau lung tung, khó mà tu. Ở trong một cái làng xã cũng vậy, rồi trong một xã hội đất nước loạn lạc, đấu tranh giành giật chiến tranh một thứ, mình bỏ mình đi tu cũng được, nhưng mà khó mà thành lắm. Cho nên cái sự đây là cái sự sankraha. Nhưng mà muốn duy trì thế nào ở đời nào có cái trật tự của nó. Bên Tàu có tam can ngũ thường để duy trì cái trật tự xã hội. Có vua chỗ có chiến tranh muốn gì nữa cũng phải an cư lạc nghiệp, mà an cư lạc nghiệp phải dựa trên cái gì? Tam can ngũ thường. Phật giáo không có cái tam can, vì không có vua nào hết. Ông vua thì cũng là chúng sanh thôi, mà ông vua thường đó là ác. Người ta làm một đồng là giật hết 10 đồng rồi, hoặc là ta làm 10 đồng giật hết 9 đồng rồi để cho thành đồng không à, gọi là đánh thuế để mà tiêu xài. Ở trong kinh Phật thì vua đồng nghĩa ăn cướp. Trong kinh Phật đa số là vua được chấp vào cái là trong cái tám cái tai nạn mà cho một con người mà cầm cái đề phòng mà ăn cướp, nó còn có ông vua nữa, vua chúa. Cái tai họa của ăn cướp ngang cái tai họa của vua với nước với lửa. Cho nên chứ không có cái tam can, không có tam can. Nhưng mà qua Tàu thì phải chấp nhận cái này thôi, không chấp nhận thì không được. Lúc nào mới xã hội ổn định như vậy được, có ông vua quyền hành, không chấp nhận không được. Nhưng mà thôi nói cái này thì nói nó lan man, vì mình nói tới đây là cần sự đoàn kết. Mà trong nguyên tắc Phật đoàn kết đó chính là bốn nhất sự: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bộ cái này nó bao trùm tất cả mọi nguyên tắc xã hội. Phật nói nhé, cái xã hội này nó quay tồn tại trong cái điều hòa, trong cái trật tự, giống như mà cái bánh xe mà nó quay đều trong thì cái trục xe vậy đó. Bánh xe nó lăn, mà nếu cái trục xe hả, tức là cái đùm xe giữa cái gì giữa đó, cái ổ gì giữa cái bánh nó quay á, cái trục giữa đó, cái trục này á mà không vững, những cái trục này mà nó không tròn trịa, nó nghĩa là nó méo mó thế nào xe lăn được, xe lăn được, nó xe chạy thôi nó cũng trật à, cái bánh nó vậy nó cũng trật à. Cho nên xã hội này tồn tại là quay quanh cái bốn nhất sự. Không có bốn nhất sự thì con không biết hiếu kính cha mẹ, bạn bè không biết kính trọng lẫn nhau, đây là gọi là bốn nhất sự trật tự xã hội. Thì mình gọi là bốn, thì thành ra cái chữ sự này có nghĩa là bốn nguyên tắc. Nói tóm lại bốn nhất sự là bốn nguyên tắc đoàn kết. Nói theo nghĩa đời, còn nói theo trọng lên chút, bốn nguyên tắc tạo sự hài hòa cho xã hội và thuận trong gia đình, điều kiện cơ sở. Thì bốn nhất sự này thì mình nói là đầu tiên là bố thí rồi nha. Thứ hai là ai ngữ. Bố thí là nó chia sẻ tiền của tiền bạc người nghèo mình giúp đỡ cho người ta. Để trong xã hội mình biết rằng loạn lạc vì nó bất công ở chỗ thế nào, kẻ giàu với người nghèo, đói nghèo xin trộm cướp. Với người giàu nghèo bao giờ cũng mâu thuẫn. Cái hố cách giàu nghèo càng lớn thì mâu thuẫn càng nhiều, cái mâu thuẫn càng gay gắt. Cái người nghèo bao giờ cũng muốn giật của người giàu, người giàu bao giờ cũng muốn là bóc lột người nghèo để mà tồn tại. Cái luật xã hội là vậy thôi. Cái hồi xưa cái người đấy, người nghèo chả biết mình sao mình nghèo, cho thì nhìn thấy cái nhà người ta lầu sang quá, nghĩ rằng cái đám giàu này vi phú bất nhân, nó phải gian ác nó mới giàu được, vậy thì phải giật sập nhà nó xuống. Nó giật mà mình giật sập thì ổn, thì giết nó đi lấy cái nhà của nó, cướp đoạt tài sản nó bằng mọi cách. Nếu bạn cướp không được thì ta phải tạo thành một cái chính sách xã hội đứng dậy lật đổ nó đi, nó là cái thành tạo một giai cấp bạo quyền, lật đổ nó đi để mà hình thành là quánh giết lẫn nhau. Cái chuyện này trong lịch sử đã xảy thì mình dễ hiểu rồi, thì tạo thành. Nhưng mà làm thế nào mà được cái xã hội thì là không có hố cách dễ nhào nghèo, cần cái bố thí. Cái nghĩa bố thí rộng lớn chúng ta sẽ nói nữa để hiểu tất cả cái nghĩa bố thí này. Nó xóa lấp cái khoảng cách giàu nghèo, cho nên phải cầm cái bố thí, không có bố thí không được. Nhớ này, cho bố thí chưa nói rộng rãi nha, bố thí thành cảm chắc kinh tế trong này chưa trình lớn thứ nhất là bố thí. Nhưng mà trong gia đình tôi thấy cái người Bồ Tát hành đạo mà nói tới sao rộng lớn quá chưa làm nổi. Mình mới thực hành mình chứ cứ người là cũng phải là trong xã hội chả phải là vua chúa gì, thì tôi nghĩ tới gia đình trước. Đối với gia đình, trong một gia đình ngay cả anh em thôi, mà anh em kẻ giàu người nghèo, gia đình khó hòa thuận. Nếu mà cùng hài hòa với nhau, anh em cũng đều bằng học hành, anh em cũng nghe là cái giàu sang ngang nhau, nó dễ hòa, phú quý sinh lễ nghĩa mà. Nhìn vô thấy gia đình nền nếp lắm. Phú quý sinh lễ nghĩa, mà Việt Nam có câu mà đói thì hết thảo hết ngay, mà công cha cũng bỏ, mà nghĩa thầy cũng quên. Nghèo đói, hồi xưa nhà tôi hay nhắc cái câu đó. Đói thì hết thảo hết ngay, mà công cha cũng bỏ, nghĩ thầy cũng quên nó hành giao. Cái rừng nghèo quá mà tới về thăm cha, mà anh em tới nó về nó thăm cha, nó mang theo một cái chuối, một cái cà, một đấu gạo nó cho, còn mình có mang thì cho, có về sau anh em thôi không về. Không về, anh về rồi nó cái thằng con, thằng em bất hiếu, bố nó về nó cũng về thăm. Còn anh em bắt đầu được khi mà bị em bị bất hiếu, tức. Đấy, ông anh vậy không thông cảm, mình nghèo không về được, về xấu hổ, ông khinh mình càng hình khinh nữa, anh em chia rẽ. Mà nếu ông em này mà ngon lành nữa, là cái thằng anh mà giàu tìm cách ta giật tài sản nó, anh em giết nhau, chuyện nó có, xã hội chuyện nó thường quá rồi. Nhưng mà làm thế nào để mà tạo thành một cái quân phân, không phải rằng là đương nhiên mà đem cho người ta nuôi, anh em có cho hoài không được đâu, thiện lão cho nổi. Cái thằng em mà nhiều khi không phải là nó ham chơi gì, nhưng mà cái thằng em nhiều khi sinh ra với cái cơ thể nó bạc nhược, cái trí tuệ nó khù khờ, làm cả đời cũng đủ ăn. Mà nuôi hoài nuôi sao được, thì làm thế nào trong cái đó, để người em tự lực mình chỉ cho một lần, mà người em có thể gây dựng cái cơ nghiệp, cái cơ sở cho chính mình được. Thì đây mới gọi rằng là cái ý nghĩa chính trong cái sự bố thí. Đây là cái chính sách kinh tế trong gia đình, giống như rằng là cái người nghèo thì giúp vốn, cho bằng cách giúp vốn, giúp thế nào nó sinh lợi, cho một giúp vốn cho nó đánh bạc, giúp vốn cho nó về, nó cho vay một cái đâu gạo thì ăn hết đâu gạo thôi rồi bữa khác đi vay nữa, cả đời. Đây là cái chuyện bố thí nhưng nó có ít lợi trong gia đình. Người nào ở trong nhìn giúp đỡ anh em ruột thịt của mình, để chắc tránh khỏi ngày đó thì hiểu được ý nghĩa bố thí này, và từ đó mình nhân rộng ra xã hội, mình sẽ thấy cái bố thí cần như thế nào, căn cứ trên chính mình hay trong gia đình của mình, từ cái chỗ bố thí đó mà ra. Rồi cái thứ hai là ái ngữ nói đang nhỏ nhẹ là tốt rồi, nhưng mà cái này nói nhỏ nhẹ với anh nhiều khi thì nói để lấy lòng chả ít lợi gì, rồi xong mình ai hay đi. Cái ái ngữ này nghĩa chính nó là an ủi và khuyên lơn những người thân thiết, những người trong gia đình thân thiết, bà con bạn bè, cụ thể nhất là ruột thịt, không phải lúc nào cũng là an ổn, có những cái tai họa bất ngờ, những tai họa bất ngờ thì đau ốm bệnh tật, luôn luôn cần cái sự an ủi khác, chỉ cần một lời nói không tới thăm viếng đã tạo nên sức mạnh cho người khác rồi. Cái người bệnh hoạn mình không nhất thiết phải tới chăm sóc, tới cần thăm hỏi. Ở đời mình thấy nó có vẻ giả dối thật đấy, nhưng mà cái giả dối này nhiều khi không thể không có. Tới hỏi anh khỏe không, bác khỏe không, cái hỏi người ta hết bệnh không, hỏi người ta có không có uống thuốc hết không, nhưng mà không hỏi không được. Mà nó cũng hỗ trợ trong cái chuyện điều trị, chứ người nằm ốm mình mà không ai tới thăm viếng chăm sóc, dù có giàu cách mấy nữa thì cái bệnh đó rồi, cái u uất trong người nó ai thăm cũng khó mà trị lắm. Nhưng mà trong này á, thực ra trong cái này, cái người mà hành đạo của người Phật tử mà hành cái án người không đơn giản chỉ thăm viếng như vậy. Cái người mà có một gia đình chết chắc nó buồn thảm, bao giờ nên bố mẹ chết, người thân thích chết, bao giờ cũng buồn thảm. Mình tới để thăm viếng đơn giản chỉ rằng là an ủi rằng là thôi thì là tới cái số nó chết rồi thì ráng mà sống là cho vui vẻ, là chia sẻ. Tôi tới tôi chia buồn rồi, nhưng có những cái chia buồn rộng lớn hơn nhiều. Ở chỗ từ cái chỗ này á, mình khuyến khích thế nào thấy được cái ý nghĩa, trong ý nghĩa sống chết như thế nào. Ở người mà có những cái tai họa dễ giác ngộ cái vô thường lắm, mà từ cái vô thường này mình khuyên. Ở trong chúng tôi, cái tụi ở chùa tôi biết nhiều người cả đời chạy biết chùa chuyện chỉ cái bố mẹ chết, mời thầy tới tụng kinh, nó không tùy theo cái trường hợp đó. Thầy tụng nghe cái lời kinh mà giảng, từ đó về sau đi chùa và tin Phật và nghe làm phước thiện ăn chay được tụng kinh, đổi quả của đời liền. Đây là cái ái ngữ nó cần thiết. Nhưng mà có nhiều trường hợp rằng khi mà người thân chết, một thiếu phụ thiếu nữ chết, mời thầy với tụng kinh, lời kinh an ủi thiệt làm cho mình nó trầm lắng xuống. Đó, thì thầy tới mấy thầy cũng thấy rằng là mình an ủi được cái người Phật tử này thì cũng có mà an ủi, tới tụng kinh an ủi thôi, nhưng thầy tụng hay quá, tụng ra quả thở luôn, thầy không về chùa nữa. Cái gọi nó là cái ái ngữ, nhưng mà phải trong cái sự an ủi làm cho người khác nó hiểu đạo, hiểu được cái lễ. Đây là cái gọi là cái ái ngữ chính. Chứ trong ái ngữ nó có hai cái đó, có mang tính cách thế tục, có mang tính cách đạo lý. Ái ngữ thế tục là bình thường phải có rồi, đau ốm bệnh hoạn tới khuyên lên thăm viếng, nhưng mà an ủi theo cái chánh pháp là tới đó mà nói, không phải tới để giảng đạo. Tới những cái ta bệnh quá mình tới giảng đạo người ta, cái ta nói sùng ấy, nhưng mà mình khuyên vẫn nói bình thường, tới làm thế nào người ta cảm thấy rằng là cái bệnh hoạn này ai cũng có, mà có cách vượt qua bệnh hoạn này, mình chấp nhận được cái chân lý, cái đau khổ mình vượt qua được. Cái ái ngữ cũng là trong một cái tạo thành đoàn kết thân ái. Cái người mà thù hận nhau có thể hiểu lầm ấy, hay là thù thật, nhưng mà khi người này ngã bệnh bị tai họa, người kia bỗng nhiên tới giúp đỡ, từ cái chỗ giúp đỡ này xóa cái hận thù cũ, nhưng mà tới giúp đỡ cũng chỉ là cho tiền cho bạc, cho tiền cho bạc chưa chắc gì, nhưng mà an ủi rủ rê nói chuyện trò chuyện vãn khuyên lên nói những cái điều hay lẽ phải, người ta nghe thấm thía và xóa được những cái thù hận, cái cơ hội để xóa cái thù hận. Ái ngữ đây là thấy rõ thế nào là ái ngữ, cái sự đoàn kết. Cái vấn đề này dễ lắm, ai ở sống đời không biết cái chuyện này rồi, chỉ cần nhắc lại cái tại sao Phật sắp thêm một cái thứ tự từ bố thí tới ái ngữ, nó liên hệ tới với nhau, và mục đích của mình á, mục đích của người mà học Phật để làm cái gì nữa, sẽ thấy rõ cái ý nghĩa trong chuyện bố thí và ái ngữ này. Hằng ngày chúng ta nghe chữ ái ngữ thì nghe đen, thấy mấy loại làng nặng lời nói rằng cái anh không biết ái ngữ, ái ngữ riết ngồi thành ra nó là đầu, nó đầu môi chóc lưỡi, ái ngữ đó không biết lợi gì. Thành ra nếu mà nó có quá đáng nạt người ta không được, nhưng mà nạt thế nào mà ta nghe người ta yên ổn, người ta nghe ta hiểu được thì đó vẫn có thể là gọi là ái ngữ. Nhưng mà đương nhiên là nạt người ta khó, người ta nghe lắm, ai cũng phải tới dạy dỗ người ta vừa nói vừa nạt, ai nghe được đâu, phải nói nhẹ nhàng, nói như hát vậy, ta nghe ta mới thấm. Tất nhiên trong 1 triệu người thì có người nói người ta nghe phải nạt, vừa nói vừa nạt nó mới nghe được. Nếu mình nạt thì cách nạt Phật có trong mặt Phật đó, là nói chuyện là có hai cách nói tới tán thán cái lạc, cho nên ở đời sống chúng ta thì an ổn an lạc này, đó gọi là lời nói dịu dàng. Nhưng mà Phật nói cũng có lời nói, ngài nói lời nói gọi là ác khẩu. Nó ác khẩu Phật không phải là chửi người ta, nó là làm thế này bị quả báo thế này này, đời sống nó là nghèo đói tất cả cái này, cái đó gọi rằng là. Để nói tới cái ái ngữ thứ hai này, cái suy nghĩ thêm nha. Người bị suy nghĩ thêm, ái ngữ tới cái hai cái khác, hai cái đầu thì dễ hiểu rồi. Cái thứ hai là lợi hành. Lợi này mình hay hiểu hai cái nghĩa, nhưng mà tiếng Phạn là Aratha, Aratha là có nghĩa là lợi và có nghĩa là tài lợi. Nó hai cái, mấy cái nghĩa. Aratha là lợi, thứ nhất là tài lợi, thứ hai là nghĩa lợi, mà thứ ba là mục đích. Nó gọi là object đó, object, cái đối tượng cứu cánh, nhưng mà đối tượng cuối cùng thành mấy cái nó lợi. Ba cái nghĩa thì phải chọn trong ba cái này, trong kinh giống là lợi hành. Hành là hành vi, mình làm những cái điều mà có lợi, nên mình gọi là lợi này. Thì lợi này là cái gì? Nó lợi tài lợi hay là nghĩa lợi? Nghĩa lợi thì thực ra là nghĩa lợi cũng là mục đích, làm lợi cho họ mà đạt được cái mục đích. Vậy làm lợi cho người khác là lợi gì? Chứ lợi tiếng Hán thì có nghĩa là lời, tất không có mà một đồng mà được thêm đồng mới gọi là lợi, có cái này thêm khá là lợi. Thì cái cuối cùng trong giác thá lợi này là mục đích, nhưng mà cái nghĩa lợi bình thường được. Thì lợi hành là gì? Nói cho cụ thể nha, cái người ấy làm những cái điều xấu, thường là nam giới thì hay sát sanh hay uống rượu đó, mình tạo điều kiện làm thế là bỏ những cái này đi, đó gọi là lợi hành. Người ta không sát sanh, không uống rượu nữa, đó gọi là lợi hành. Đây gọi là vấn đề đạo đức. Thành trong một cái gia đình cũng vậy, những người ta sa ngã sụp đổ tinh thần, sụp đổ có thể đâm ra là cái nhiều cái lý do để mà thoái hóa, để mà đọa lạc, để mà trụy lạc, hướng dẫn nó trở lại cái đời sống bình thường. Thành ra là ngoài là cái cho tiền của rồi nói lời an ủi thì nó vẫn liên hệ tới cái mục đích là tất cả cái này để cho bỏ những cái gì xấu cũ đi. Như người đó là cả ngày các đời sống là không biết gì đạo lý cả, sống bê bối, nói dùng chữ bê bối đi, rượu chè cờ bạc. Nhưng mà bỗng nhiên người thân mình lăn đùng ra chết, mình tới đem tới phun điêu rồi nói lời an ủi, nhưng nó an ủi thấm thía thì càng ngày càng nói nhiều, người đó sẽ bỏ do cái chỗ này bỏ được những cái điều cũ, thì đấy là tạo thành một cái an lạc. Thì ngay trong gia đình đối với em út thân nhân cũng vậy đó, là mình á trong gia đình những người nào mà thoái hóa trường đạo đức phải củng cố và chấn chỉnh nâng nó lên. Trong một gia đình nào cũng vậy, tôi trong có người mà thân thích mà trụy lạc làm xấu xa thì sống là sống hoang đàng, sống phóng túng, gia đình nó cũng bị hỏng, phải làm thế nào để nâng đỡ lên. Thì cái vấn đề đạo đức không thể thiếu được trong cái chuyện trách nhiệm đoàn kết xã hội. Cái thứ tư mình gọi là đồng sự. Cái đồng sự mình rắc rối. Tôi biết trong này có nhiều người học bốn nhiếp sự, bốn nhiếp pháp, cho nên chữ cái lợi hành như vậy nghe nó hơi lạ rồi. Người ta gọi là làm lợi thì không biết lợi cái gì, nói. Nhưng mà tới cái đồng sự này là càng khó hiểu nữa. Cái đồng sự trong chữ Hán dịch cũng đôi thôi. Cái từ này khó, đúng là Phật nói cái gì thì hầu như là ít người ta hiểu. Vì cái vấn đề này là các ngài là từ Ấn Độ qua Trung Quốc, cái xã hội nó khác. Xã hội Trung Quốc là xã hội tam cân ngũ thường, xã hội của Ấn Độ là xã hội bốn giai cấp. Cho nên chứ cái bốn chấp sự cũng phải dễ hiểu đối với nhân người, tuy rằng nó cụ thể. Vì vậy cái đồng sự hiểu lung tung là vậy đó. Đồng sự thì đương nhiên là nghĩa đen đó là người ta làm gì mình làm nấy. Tất nhiên là không ai đó người ta làm bậy mình làm theo rồi, nhưng mà người ta làm gì mình làm theo người ta để cho gọi là mua chuộc tình cảm. Cái người ta gọi giống như là trong cái kinh Pháp Hoa mà ông bố mà muốn giáo hóa con mình á, con mình đi lại đi hốt rác thì mình đi hốt theo để cho khi nào nó quen, cái đó gọi là đồng sự. Nhưng mà cái này không phải nghĩa chính nó là đồng sự đâu. Nó gần một phần thôi chứ không phải đồng sự. Cho nên chữ Hán có nhiều hát cái chữ gọi là một cái thứ nhất là một cái chỗ cái dịch đẳng lợi. Một cái dịch đẳng lợi. Một cái dịch gọi là đồng lợi, cái đẳng lợi là một này. Đồng lợi đẳng lợi là một. Này là cái tiếng Phạn nó hơi rắc rối một chút. Vì là do cái khẩu âm mà truyền đi bên cách Pali thì nó một, mà cách bên truyền qua bên cái chữ A, bên tiếng Phạn Bắc Phương nó nhiều cái khu vực. Cái âm nó tải lên tải xuống. Thành ra cơm giòn với cơm vàng ấy, nó tải nhẹ đi là đúng. Các ngài đi dịch thì mỗi người dịch theo mỗi cách. Thì chữ đồng sự, nếu các ngài dịch thì đẳng lợi, thì chữ lợi, chữ gọi là sự, người ta dịch là lợi, tức là cùng Aratha, đẳng lợi là cái lợi nó bình đẳng. Mình lợi bình đẳng là gì? Không ai biết. Đây là một cái. Cái thứ hai nữa, Samanatta, thì tiếng, trong cái tiếng Pali mà dịch ra thì chính gọi là đồng ngã, đẳng ngã. Đấy là cái từ, nhưng mà trong giải thích mà trong các cái luận á, thì giải thích như thế này, dù đại thừa, tiểu thừa gì nó vẫn giải thích giống nhau. Thì đồng sự là gì? Là một vị A-la-hán, giáo hóa thế nào người khác cũng chứng được quả A-la-hán như mình, đó gọi là đồng sự. Tức là nâng ngực lên ngang hàng với mình, hay nói tóm lại là ngang trình độ. Ở đây là điều kiện, đây là chúng ta sẽ thấy rằng là trong một cái xã hội, đây là mục đích cuối cùng. Cái sự cuối cùng đầu tiên bắt đầu từ bố thí. Một xã hội mà khó cách giàu nghèo lớn quá nó bất ổn. Nhưng mà cái thứ hai, trình độ xã hội chênh lệch quá xã hội nó cũng bất ổn. Chỉ xã hội an lạc bao giờ tâm nó cái trình độ mọi người được nâng lên, tuy rằng không bằng hoàn toàn bình đẳng nhưng phải được nâng lên mức khá dĩ mới tạo sự an lạc được. Thì muốn đạt được trong một ngay cả gia đình như vậy đó, một cái người mà thông minh quá mà rồi anh em thì ngu ngơ cả, xã hội cái gia đình khó mà hòa thuận lắm. Cho nên chỉ một người anh em mà có một người mà học hành cái hiểu biết rộng rãi, ví dụ như theo đạo Phật chẳng hạn, thì làm thế nào trong anh em nó cũng phải theo mới tạo thành hòa thuận được. còn một người đã được theo đạo Chúa, tuy vậy chứ là trong lòng nó vẫn có gì vậy, thứ mâu thuẫn. Ít có gia đình nào mà trong một gia đình mà khác đạo nhau mà không mâu thuẫn. Anh em bố mẹ cũng vậy, chuyện này mâu thuẫn tràn lan trong xã hội rồi. Đương nhiên là trong Phật thì không có chuyện mà dù dỗ người khác, trọng cái tự do tư tưởng thì không đặt cái chuyện mà theo đạo nào. Nhưng mà trong cái đó vấn đề mà hiểu biết trình độ nhận thức không có cực đoan hay gì, phải có một trình độ nhất định. Thì bốn cái này gọi là bốn nguyên tắc đồng sự, thì cái người mà hành đạo Bồ Tát từ gia đình, tùy theo cái phạm vi lớn của mình, nếu mình chỉ biết sống với một gia đình thì bốn đồng sự này chỉ trong phạm vi gia đình mà hòa thuận trong một gia đình tạo sự an lạc cho mình, và có tu tập thì cũng tu tập được điều kiện trong gia đình, trong dòng họ mình. Phát triển lớn một chút ra một cái làng, một cái xã, ở trong một cái xã, người trong một cái xã ở trong nhà làm người Phật tử hành bố chấp sự, phát triển đến cái độ thì cuối cùng có thể xây chùa, thấy chiền, làm những tổ chức từ thiện ngay trong cái xã của mình, tạo sự an lạc trong cái xã mình, tập thể làm cầu đò cầu đường cho mình học hành, học hỏi kinh nghiệm giáo lý, tập thể một xã, cái xã đó sẽ mình sẽ thấy rõ, tưởng tượng sẽ thấy rõ là một cái xã an lạc như thế nào. Nhưng mà nếu mình tài năng thêm chút nữa làm cho một nước, mà tài năng một chút nữa mình làm cho cả thế giới, thì cái đó là tùy theo sự phát triển đi đôi với cái tâm tư của mình. Chứ còn cái tài năng để làm phát triển mà làm tổng thống cũng phải là khó. Thật ra là đối với người không bao giờ làm nổi, nhưng mà cái đó phải là khó. Nhưng mà tâm tư làm cho cả một cái đất nước, cái một cái xã hội như một cái Bồ Tát tâm tư, mà chỉ cần bốn nhân sự này thì phải nới rộng cái tâm tư mình mới làm nổi. Do đó nó phải quan hệ bốn nhân sự, đây là thi hành ra xã hội tập thể chung quanh. Bản thân đi trên bốn vô lượng tâm, tập từng cái trong bốn cái, thực ra chỉ có hai cái đầu người tại gia thực hành được, chứ còn hai cái sau nó không có khả năng thiền định, khó thực hành lắm. Hỷ với xã, không có xã mà xã có thiền định mới được, chứ còn xã chúng ta là xã khơi khơi thì xã dưỡng dưng, xã này không chứ không phải là xã chân chính. Xã đặt cái xã thiền định mà tới thiền định, mà xã mới tới tứ thiền mới đặt cái xã của tứ thiền được. Chưa có kinh nghiệm tứ thiền cho đem cái xã hoặc thêm cái xã cứu cảnh cho mọi người được. Thì cái bốn cái lượng tâm này tùy theo cái mức trình độ mình tu tập tăng tiến theo cái thiền định, và do cái thiền định tăng tiến bốn cái lượng tâm nó tăng tiến càng ngày càng vô lượng. Mà khi mà cái tâm tư mình càng ngày càng vô lượng, nói một cách mà nôm na là nói một cách hơi hoa hòe hoa sói một chút, khi mà tâm tư chúng ta bao trùm cả cái thế giới này thì cái bốn vô lượng tâm cũng bao trùm cả thế giới. Mà khi tâm tư chúng ta nó chỉ có gọn trong gia đình thì bốn vô lượng tâm nó cũng có trong bốn gia đình, và có hành ba la mật thì cái ba la mật nó cũng chỉ giới hạn trong cái gia đình đó mà thôi, không thấy rộng ra được. Dù là cho tiền cả cái thế giới này, đem hàng tỷ bạc cho cả thế giới này, nhưng mà tâm tư mình lẫn cuộn trong cái gia đình, cái giới hạn mình, đối tượng mà mình chỉ là gia đình, thì cũng cái chừng đó không thể lớn hơn được. Cho nên chỉ cần thiết là phải y trên là bốn vô lượng tâm, rồi tới bốn nhất sự, cái hành bố thí. Thì trong cái này chúng ta sẽ nói tới tại sao mà từ đây làm cơ sở, mà sẽ hiểu tới là y trên sắc thanh nhân vị xuất pháp như thế nào, mà không y thế nào, thế nào là y trên sự bất trụ sự như hành bố thí. Thì đây là chúng ta chỉ học từ ngữ, rồi sao ráp từ ngữ lại, học từng từ đáp lại. Trong này chúng tôi thì giảng từ thì mới rộng chút, nhưng mà giờ nhắc lại này, quý vị chỉ nhớ nè, để mà Bồ Tát đây là hành bố thí, tức là phát tâm tư mình nó rộng lớn, tùy theo cái tâm tư mình mà cái bố thí nó càng rộng lớn ra. Mà bố thí thì cơ sở, phải có cơ sở, phải có sự cái đã. Mình lấy cái cục sự làm cụ thể, mà sự này là gì? Sự thì là các phát nghiệp sự, nhưng mà để phát triển cái sự này á, cho tới rộng lớn tới cái mức mà thành vô trụ. Giống như người mà sống có gia đình, nó rớn tới mức cả cái thế giới này là gia đình, tứ hải giai huynh đệ, lúc đó là cả thế giới này gia đình thành ra cái vô trụ. Tức là từ cái chỗ là có những cơ sở gia đình, nhưng mà cái tâm tư mình càng rộng lớn rằng tớ hải giai huynh đệ là cái bốn biển là nhà, đâu cũng là nhà cả, là tâm tư rộng lớn ra mà tới tất cả cái vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới này đều là cái ngôi nhà rộng lớn. phát triển như vậy, quang quá trình phải huấn luyện bản thân tu tập, nên phải thành bốn vô lượng tâm, bốn nhiếp sự. Đây là hai cái này cơ bản. Tiếp sau chúng ta sẽ nói tới sáu ba la mật. Thì từ trên sáu ba la mật này lấy bố thí làm gốc, và mới tới là bố trụ sắc bố thí sắc thân hương vị vậy đó. Để sau nó không có khó, tôi nói dài dòng, nhưng mà kết lại một cái mà sắp đặt lại thứ tự thì quý vị thấy nó sẽ dễ hiểu ra được cái gì mà tôi nói dài thì dư thì bỏ, không cần thiết, chỉ nhớ những cái cần thiết. Xong rồi, vừa hết giờ được không? Quá giờ rồi, thôi xin